Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, theo như tâm nguyện của các tín đồ Phật tử cũng là sự sắp xếp của ban tổ chức bố trí vào ngày chủ nhật thì sẽ là ngày trả lời Phật pháp vấn đáp, còn những ngày thường thì thầy sẽ giảng về kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay thì thầy sẽ trả lời Phật pháp vấn đáp cho các Phật tử gửi các câu hỏi về chùa từ dịp Vu Lan hơn tuần trước mà chưa trả lời được. Thì bây giờ sẽ trả lời tiếp. Có những vị thì gửi câu hỏi ngày hôm nay, có những vị thì gửi câu hỏi từ một vài tuần trước. Để chương trình Phật pháp vấn đáp tuần này được chính thức bắt đầu, thầy xin trả lời câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1: bức thư cảm ơn của Phật tử ở nước ngoài kèm theo một câu hỏi. Chắc là Phật tử này đang ở sống nước ngoài. A Di Đà Phật, con xin chào thầy ạ. Con là Vũ Thị Mai Hương, sinh năm 1988. Hiện con đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Hôm nay con có câu hỏi mong thầy chỉ bảo giúp con trên con đường tu tập ạ. Trước khi hỏi, con xin được cảm ơn thầy và các sư trong chùa. Nhờ có nhân duyên biết đến chùa mà đã cứu được gia đình con. Thưa thầy, chồng con sinh năm 1984 bị bệnh rất nặng về đường ruột, nằm viện được gần một năm nay. Từ lúc chồng con ốm, con đã phát nguyện ăn chay, phóng sinh và cũng đọc tụng rất nhiều kinh Phật để sám hối và hồi hướng cho chồng con. Nhưng bệnh tình chồng con không có tiến triển gì. Bác sĩ còn nói 10 người bị thì 9 người không qua khỏi. Nhờ duyên lành, một hôm tình cờ con nghe được thầy giảng kinh Địa Tạng trên mạng. Con nghe thấy hay quá và đã thực hành theo. Mặc dù người nhà con không tin vì cho rằng kinh này chỉ dành cho người chết, nhưng con đã bỏ mặc những lời nói đó. Nhờ tìm hiểu số điện thoại của nhà chùa và nói chuyện với sư cô, được sư cô khuyên vững tâm hành trì, con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cũng như các việc thiện, cũng như làm các việc thiện, đặc biệt là cúng gàng Tam Bảo và ấn tống kinh sách. Sau 7 ngày đọc tụng kinh thì chồng con cũng bắt đầu có tiến triển tốt hơn. Chưa được 21 ngày thì bệnh tình chồng con đã thuyên giảm hẳn. Đến bác sĩ cũng không thể tin được ạ. Đến nay, sau 21 ngày thì chồng con đã được về bệnh viện tuyến dưới để hồi phục sức khỏe. Thưa Thầy, con rất cảm ơn Thầy và các sư trong chùa Khai Nguyên. Mặc dù địa lý có xa cách, nhau, nhưng con biết con đã tìm được đúng pháp và đúng nơi để nương tựa. Sau này có dịp được về Việt Nam, con nhất định sẽ đến chùa Khai Nguyên để lễ Phật và lễ Thầy để cảm ơn ạ. Con cũng có một câu hỏi mong Thầy giải đáp giúp con, là khi con nhìn vào kinh sách thì lòng đầy hoan hỷ và muốn được tìm hiểu đến kinh sách nhiều hơn. Vậy có phải khởi lên tính cống cao ngã mạn không ạ? Con mong Thầy giảng giải cho con hiểu. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Qua câu hỏi thứ nhất, đồng thời cũng là có những lời cảm ơn, tri ân đến Thầy cũng như đến Tăng Ni ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chùa Khai Nguyên chúng ta. Phật tử Vũ Thị Mai Hương hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Qua bức thư, các Phật tử chúng ta thấy rằng chồng của Phật tử đã bị ốm, bệnh về đường ruột và phải đi viện cấp cứu. Các bác sĩ có nói rằng bệnh này rất nặng, 10 người thì 9 người không qua khỏi. Và chồng của Phật tử này cũng đã nằm trong viện cũng đã hơn một năm nay, không có tiến triển gì. Phật tử này nói rằng cũng đã tụng rất nhiều kinh Phật để sám hối cho chồng, nhưng mà cũng không thấy tiến triển gì tốt. Cái thời gian mới gần đây thì đi lên mạng để xem thì nhân duyên gặp được Thầy giảng kinh, cho nên nghe và sinh tâm hoan hỷ, phát nguyện ăn chay để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu đảo bệnh cho chồng. Phật tử cũng có nói là người nhà không tin thì cho rằng kinh Địa Tạng này là chỉ dành tụng cho người chết. Chúng ta thấy rất nhiều người lầm tưởng kinh Địa Tạng là một bộ kinh để dành tụng cho người chết. Không chỉ các Phật tử mà thậm chí, xin thưa các Phật tử, chúng ta có rất nhiều tăng ni cũng tin như vậy. Họ cho rằng kinh Địa Tạng là bộ kinh chỉ dành tụng cho người chết, khi có người chết thì mới tụng, đem kinh Địa Tạng để tụng, chỉ dành cho cầu siêu mà thôi, dịp Vu Lan là tháng 7 hoặc là tuần 35, 49 vân vân. Nói nôm na là cứ khi có người chết, hoặc là kinh này là chỉ dành tụng cho người chết và tụng cho các vong linh. Chúng ta thấy có rất nhiều những người xuất gia đã và đang hiểu lầm rất lớn. Có thể nói là họ không hiểu gì về bộ kinh Địa Tạng cả. Nói đúng hơn là như thế, họ không hiểu gì cả. chúng ta biết đó, bộ kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Trong nhà Phật đã được xếp vào bộ hiếu kinh, một bộ kinh căn bản để cho tăng ni, tín đồ Phật tử chúng ta tu tập, làm cái nền tảng căn bản để cho chúng ta vào đạo. Kinh Địa Tạng đối với Phật giáo Đại Thừa của chúng ta cũng giống như là nền tảng vững chắc, là nền móng vững chắc để cho chúng ta xây dựng lên một căn nhà cao tầng, căn biệt thự nhiều tầng vậy. Chúng ta biết rằng nếu muốn xây dựng được một căn biệt thự cao tầng, một ngôi nhà nhiều tầng, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải xử lý, phải xây dựng, đó chính là gì? Là nền móng. Chúng ta phải xử lý cái nền móng làm sao này cho chắc chắn, cho vững chãi, thì chúng ta mới xây dựng được một căn nhà cao rộng đẹp đẽ, một ngôi biệt thự trang nghiêm tráng lệ, hay là một tòa cao ốc chọc trời đẹp đẽ, thanh tịnh, đẹp đẽ, tiện nghi, đầy đủ, vân vân. Kinh Địa Tạng vì sao lại được coi như là nền tảng của Phật giáo? Vì ở trong kinh Đức Phật dạy này, dạy về đạo hiệu, lạy về hiếu đạo và sư đạo, tri ân và báo ân, dạy về nhân quả, dạy về luân hồi, lạy về sự phát bồ đề tâm để tu học chính pháp. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta thấy giáo lý của nhà Phật nói tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đó, giáo lý của nhà Phật chúng ta thấy nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy bộ kinh Địa Tạng được các bậc tổ sư từ xưa đến nay xếp vào bộ là hiếu kinh ở trong Phật môn chúng ta. Tôi chưa thấy vì tổ sư nào, vì pháp sư nào giảng kinh Địa Tạng mà nói rằng bộ kinh này là dành cho những người chết. Chưa có. Không biết rằng các vị thấy vị pháp sư nào giảng như thế và nói như thế chưa, thì giới thiệu cho thầy biết. Còn thực sự thầy chưa gặp, chưa thấy một vị pháp sư chân chính nào, trí tuệ nào xếp kinh Địa Tạng vào một bộ kinh chỉ dành cho người chết cả, chỉ tụng cho người chết cả. Đó. Các quý vị nếu mà nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài giảng về kinh Địa Tạng ở ngay quyển thứ nhất, bài thứ nhất luôn, Đại Lão Hòa Thượng có nói rằng trong tất cả các đạo tràng mà tôi xây dựng nên, bộ kinh đầu tiên tôi giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nhớ nhé. Hòa Thượng nói là tất cả các đạo tràng mà Hòa Thượng xây dựng lên, như đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Úc Châu, hay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Đài Loan, hay đạo tràng Tịnh Tông Học Hội gì ở Hồng Kông, hay là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội ở Tân Gia Ba, vân vân. Hòa Thượng nói tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng xây dựng lên, bộ kinh đầu tiên ngài giảng ở đạo tràng đó nhất định là phải là kinh Địa Tạng, sau đó mới giảng kinh gì thì giảng. Hòa Thượng có giải thích thêm vì sao mà tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng xây dựng Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh. Bộ kinh đầu tiên Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Vì Hòa Thượng nói là bộ kinh Địa Tạng chính là bộ hiếu kinh, là nền tảng căn bản của Phật Pháp. Giống như xây dựng một ngôi nhà thì cái nền móng này là phần đầu tiên phải xây dựng. Và muốn Hoằng Pháp, muốn phát triển được đạo tràng đó, đạt đến cái chỗ hưng thịnh, đưa Phật giáo đến chỗ Hoàng Kim, thì phải xây dựng nền tảng cho vững chắc. Và nền tảng đó chính là gì? Là bộ hiếu kinh này, tức là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, để dạy cho gì? Tăng ni, dạy cho tín đồ Phật tử, nhân dân bản địa khu vực đó, đồng thời cũng dạy cho các vị thần linh, các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng, oan gia, trái chủ của chúng sinh ở khu vực đó này, trở về cái tâm hiếu đạo chân thật ban đầu của mình, tin sâu nhân quả, phát bồ đề tâm để tu học chính pháp, hành bồ tát đạo, phát nguyện nương theo cái tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Địa Tạng để mà tu, phát nguyện nương theo bồ đề nguyện hải của Địa Tạng Bồ Tát để mà tu, mà thực hành, mà đem lại lợi ích cho chúng chư thiên và loài người, nhân đến cho gì? Cho tất cả pháp giới chúng sinh, tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cho nên chúng ta thấy có vị pháp sư nào, vị tổ sư chân chính nào mà lại đi xếp bộ kinh Địa Tạng và bộ kinh chỉ dành tụng cho vong linh chưa? Chưa có. Chỉ có một vài quý thầy, một số các vị xuất gia do học chưa đến nơi, tu chưa đến chốn, mới đi giải thích, mới đi nói với các Phật tử của mình rằng kinh Địa Tạng chỉ dành vào trong cái dịp Vũ Lan báo hiếu, trong dịp gia đình có người mất để cầu siêu mà thôi. Thật là đau khổ, thật là buồn cho những vị tăng ni xuất gia nhưng mà lại không có kiến thức về Phật học một cách đúng đắn như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn học và muốn tu đúng được chính pháp của Phật, chúng ta phải nghe gì? Nghe lời Phật dạy ở trong bộ kinh ấy, Phật dạy cái gì? Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng Đức Phật này, Ngài tuyên thuyết cho ai nghe? Tuyên thuyết cho gì? Cho thân mẫu mình nghe, để tri ân báo ân này, công ơn sinh thành ra nhục thân của Đức Phật, rồi tuyên thuyết cho gì? Cho chúng chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi và các cõi trời khác nghe. Đồng thời trong pháp hội đó thì cũng có vô lượng các vị đại Bồ Tát, thánh tăng ở khắp mười phương vân tập về cung trời Đao Lợi để nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng. Có vô số các vị quỷ thần. Quỷ thần ở đây không phải là quỷ thần bình thường đâu nha các quý vị nhé. Quỷ thần đều là gì? Là pháp thân đại sĩ thi hiện mà thôi. Đó, như là các vị chủ bệnh thế gian, ác mục quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, huyết nhục quỷ vương, vân vân đó. Các vị đó chúng ta thấy đều là những vị Bồ Tát đã thành tựu cái quả vị bất thoái chuyển rồi. Các ngài đều ở trụ ở trong hạng gì ạ? Thập địa, đẳng giác và diệu giác Bồ Tát rồi. Nhưng vì muốn làm phương tiện giáo hóa, dạy bảo cho những chúng sinh càng cường, những chúng sinh khó giáo hóa nhất ở trong thế giới này, cho nên các ngài thị hiện gì? Là thân quỷ vương. Em chúng ta thấy ở trong các quốc gia chúng ta thấy chống bạo động phải dùng đến ai? Chống bạo động phải dùng đến ai? Dùng đến công an, dùng đến cảnh sát, đúng không? Mà thậm chí là gì? Là phải dùng đến cả quân đội nữa thì mới gì? Mới chấn áp được tội phạm, có phải không? Đó, chúng ta thấy nếu mà chỉ toàn là gì? Những người hiền lành chất phác như những người dân chúng ta, hay là những gì? Những nhà chính trị á, những người làm chính trị như là cán bộ nhà nước á, tội phạm có sợ không? Không. Tôi nói với các quý vị, kể cả ông tổng thống, ông thủ tướng, ông chủ tịch nước, nếu không có công an, không có quân đội á, không có cảnh sát á, tội phạm nó chẳng sợ. Vì sao? Vì những người làm chính trị không có chuyên môn, không có sức mạnh, không có trình độ, không có võ thuật để gì? Để chấn áp tội phạm. Cho nên chúng ta, những người dân thường như chúng ta, thậm chí là kể cả những người tu hành như chúng tôi, và kể cả những người làm chính trị cấp cao, là tổng thống, là thủ tướng, là bộ trưởng, là chủ tịch, là tổng bí thư, vân vân gì đó, nếu như không có công an, quân đội, cảnh sát bảo vệ, đi ra đường bọn đầu trộm ở đuôi cướp, bọn xã hội đen nó có sợ không? Không sợ. Nó không sợ. Cái hội đầu trộm mà đuôi cướp, xã hội đen đó, nó chỉ sợ công an, sợ cảnh sát, sợ quân đội thôi các vị. Chứ nó đâu sợ mấy ông đâu. Nó đâu sợ chúng ta đâu. Ông không sợ chúng ta. Đó, thì phải có gì? Có những người nắm được hết cái gì? Cái ý đồ, mưu mô và xảo quyệt của cái hội đầu trộm đuôi cướp ấy. Phải giỏi hơn cái hội đó một bậc thì mới chấn áp được họ. Cho nên chúng ta thấy có những vị Bồ Tát, các ngài không chỉ ngồi trên tòa sen mãi để đi giáo hóa độ sinh, mà các ngài gì? Thì hiện vào trong gì? Các cảnh giới như là gì? Thần Atula, thần Càn Thát Bà, thần Ca Lâu La, thần Khẩn A La, thần Ma Hầu La Già, vân vân. Mà trong kinh Địa Tạng chúng ta thấy các ngài còn thị hiện vào cả trong đường gì? Cả trong những đường ác tối tăm, đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh cũng có nữa. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên Bồ Tát này không có hình tướng nhất định. Bồ Tát đi vào đời để giáo hóa độ sinh là không thọ một cái hình tướng nhất định nào đó, mà các ngài tùy theo cái cảnh giới, cái nhân duyên của chúng sinh ấy, mà các ngài thể hiện để giao hóa. Đó. Cho nên là chúng ta thấy trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có đầy đủ chư Phật đó, quá khứ, hiện tại, có đến là vô lượng đều tán dương khen ngợi khi Đức Thế Tôn này tuyên thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời ở Đau Lợi. Chúng ta thấy có vô lượng các hàng Bồ Tát ở khắp mười phương đi đến để thân cận, để cúng dường, để nghe kinh, để học hỏi. Và chúng ta nhớ nhé, kinh Địa Tạng là cõi người chúng ta, là không có một ai đến tham dự ở trên pháp hội đó nhé. Kể cả các vị đại đệ tử như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân, cũng không có mặt dự ở pháp hội ấy. Mà sau này á, Đức Thế Tôn kể lại cho Tôn giả A Nan ở cái thời ở pháp đó mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy trong kinh có chỗ nào là cái chỗ mà Phật nói là kinh này là dành cho gì? Dành cho người chết. Người chết chỉ là gì? Là ăn theo thôi. Đó, chúng ta nhớ rằng người chết chỉ là ăn theo. Nhờ người sống của chúng ta này, nói nôm na để cho chúng ta dễ hiểu, nhờ người sống của chúng ta thọ trì đọc tụng cúng giảng quyển kinh, cúng giảng kinh quyển, ví dụ ấn tống kinh sách đó gọi là cúng giảng quyển kinh quyển, thọ trì đọc tụng, tu sửa tịnh lễ, thanh bông hoa quả hoặc là làm cơm chay vân vân để dâng cúng mười phương chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng cùng mười phương Tam Bảo chứng cho, thì trong bảy phần công đức kinh nói là người sống chúng ta được mấy, được mất gì? Kinh người sống chúng ta được sáu phần rồi, người chết được có một gì? Một phần mà thôi các quý vị. Người chết được có một phần, còn người sống chúng ta được sáu phần. Đấy, chúng ta thấy nếu mà chỉ vào làm cho người chết, dành cho người chết thì người chết phải được sáu phần, chúng ta được một phần đấy chứ. Đấy. Cho nên rất nhiều người lầm tưởng và cho rằng kinh Địa Tạng là một bộ kinh chỉ tụng đọc khi có người chết và dịp và Vu Lan báo hiếu vân vân, sai lầm rất lớn. Đó. Cho nên hôm nay thầy khẳng định là một lần nữa với các Phật tử chúng ta, kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là một bộ kinh căn bản để xây dựng lên ngôi nhà Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh mênh mông rộng lớn ở thế gian này vậy. Cũng ví như muốn xây một căn biệt thự hay là một tòa cao ốc thì cái nền móng phải xây dựng cho chắc vậy, phải xử lý và xây dựng cho thật chắc vậy, thật bền vậy, thật vững vàng vậy. Đồng nghĩa như thế, kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng ta phải học cho kỹ và phải tu cho chuẩn vậy, thì khi đó chúng ta mới tiếp bước lên các kinh khác. Ở Việt Nam này, thầy đảm bảo với các quý vị chưa có một vị sư nào giảng một bộ kinh suốt cả 5-6 năm liền ngoài thầy giảng bộ kinh Địa Tạng ra. 2 năm nay có dịch bệnh cho nên chúng ta tạm thời chưa giảng thôi. Mấy năm trước chúng ta giảng suốt, học hết lần 1 là học lần 2 và chúng ta đang học lần thứ 3. Thì thầy có giảng xen vào kinh Phổ Môn và kinh Vô Lượng Thọ trong các khóa tu thôi. Còn thì bộ kinh Địa Tạng vẫn là bộ kinh chính mà tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta phát tâm tín thọ phụng hành. Người thì giảng, người thì nghe, thầy thì giảng, các Phật tử thì nghe. Nghe để làm gì? Để cùng nhau tu tập. Và trong suốt 5 năm qua có rất nhiều tín đồ Phật tử thọ trì đọc tụng ấn tống kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng vân vân, mà gia đình thoát được nhiều những tai ương hạn ách không thể diễn tả bằng lời nói được. Chỉ có những gia đình đó họ gặp những hoàn cảnh đó và khi họ đã trải qua rất nhiều những chông gai, những chướng nạn ở trên cuộc đời, ví dụ như ốm đau bệnh tật, gia đình lục đục khó khăn vân vân, đi bác sĩ cũng không tìm ra bệnh hoặc tìm ra bệnh nhưng chữa mãi không khỏi, cầu cúng các nơi nhưng cũng chẳng thấy thuyên giảm, chẳng thấy được gì, Thậm chí như chúng ta thấy như Phật tử Mai Hương ở Cộng hòa Séc này, đưa chồng đi viện hơn năm trời vẫn không đỡ, không thuyên giảng, cũng tụng rất nhiều các bộ kinh Phật để sám hối, để hồi hướng cho chồng, nhưng vẫn chưa thấy thuyên giảng gì. Nên khi lên mạng nghe được thầy giảng một cái thì phát nguyện ăn chay trường để thọ trì đọc tụng theo bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Và sau 7 ngày chồng đã thuyên giảng rồi. Và chưa hết 21 ngày thì chồng đã được chuyển từ viện tuyến trên, tức là bệnh viện nặng đó, để chuyển về viện tuyến dưới để hồi phục sức khỏe rồi, tức là đã đỡ rất nhiều. Đó. Và hiện nay Phật tử nói sau 21 ngày cho đến hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2021, Phật tử Mai Hương nói chồng đã đỡ rất nhiều rồi. Và các bác sĩ không thể tin được. Các bác sĩ nói rằng bệnh này 10 người thì 9 người không qua khỏi, mà lại thấy chồng của Phật tử Mai Hương này là hồi phục một cách kỳ diệu như thế, thấy rất là lạ. Và Phật tử này gửi thư về đây để cảm ơn. Gửi thư về cảm ơn. Và đồng thời cũng có một câu hỏi nữa. Phật tử nói rằng cứ nhìn thấy kinh sách là lòng đầy hoan hỷ và muốn được tìm hiểu đến kinh sách nhiều hơn. Phật tử hỏi rằng như vậy thì có phải là tính cống cao ngã mạn hay không? Xin thầy giải đáp cho. Thầy xin giải đáp cái ý thứ hai Phật tử này hỏi ở trong sau cái bài cảm ơn này. Thầy trả lời rằng Phật tử nhìn thấy kinh điển của Đức Phật mà sinh tâm hoan hỷ đó là tốt đó. Mình nhìn thấy kinh điển của Phật mà sinh tâm hoan hỷ và muốn gì? Muốn tìm hiểu, muốn học tập, muốn đọc tụng, muốn thọ trì thì đó là việc tốt. Còn cái việc cống cao ngã mạn nó khác. Cống cao ngã mạn tức là mình nhìn thấy kinh mà mình coi thường, hoặc là mình học được một chút mình đi khoe khoang, mình đi coi thường những Phật tử khác, những tăng ni khác, thì đó mới gọi là cống cao ngã mạn. Mình học được một chút mình đi khoe khoang, hoặc là các cụ ngày xưa gọi là chưa vào tai đã ra mồm rồi á, thì đó mới gọi là cống cao ngã mạn. Còn đây mình nhìn thấy kinh Phật, mình sinh tâm hoan hỷ mà muốn tìm hiểu, muốn học tập, muốn đọc tụng, muốn thọ trì, thì đây là cái nhân duyên tốt vậy. Theo thầy thì đây chính là cái nhân duyên tiền kiếp của Phật tử này đã từng tu tập ở trong giáo pháp của Đức Phật rồi vậy. Đã từng ấn tống kinh sách, đã từng làm rất nhiều việc thiện ở trong cửa Phật chúng ta phải vậy. Cho nên bây giờ thì gặp được kinh sách của Đức Phật mà cái là sinh tâm hoan hỷ, muốn tìm hiểu, muốn thọ trì đọc tụng, đây là việc tốt. Nhưng thầy cũng nhắc nhở luôn, đó là chúng ta học phải có tuần tự, chứ đừng có thấy kinh nào nghe người ta bảo tốt thì chúng ta cũng đọc, cũng đi vào để học luôn. Chúng ta học Phật mà như vậy thì chẳng khác gì là chúng ta chưa xây xong cái móng mà chúng ta thì thấy cái nhà ông hàng xóm ở bên cạnh xây lên tầng 2, tầng 3 rồi, chúng ta bỏ qua cái giai đoạn làm móng cho thật chắc mà chúng ta thì cũng muốn xây lên tầng 2, tầng 3 như người khác. Trong kinh Bách Dụ có một đoạn kinh Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Như vậy thì chúng ta hỏng rồi vậy. Tu mà nóng vội như thế, tu mà không có căn bản như thế, chúng ta dễ lầm đường lạc lối. Cho nên chúng ta học phải có tuần tự, có thứ lớp. Ví dụ các quý thầy, thầy nào mà chúng ta thấy hợp duyên, chúng ta nghe pháp, chúng ta thấy hoan hỷ, quý thầy nó dạy cái gì chúng ta nghe cái đấy. Đó. Dạy cái gì chúng ta nghe cái đấy. bảo đọc sách gì chúng ta đọc sách đấy, bảo tụng kinh gì chúng ta tụng kinh đấy, à, cứ như thế. Chúng ta nghe đi, thậm chí bài giảng của các quý thầy chúng ta nghe đi nghe lại thậm chí đến 10 lần. Đó, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài khuyên các Phật tử, khuyên các tăng ni, các Phật tử, các đệ tử của ngài nghe pháp nên nghe gì? Nghe đến 10 lần là tốt nhất. 10 lần trở lên là tốt nhất. Nghe một bài pháp nghe 10 lần trở lên là tốt nhất. Các quý vị biết thầy nghe cái bài giảng chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa phải đến hàng trăm lần. Thầy phải nghe đến hàng trăm lần. Nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Ra Ngôn Lục cũng phải đến gì 20-30 lần. À, nghe đi nghe lại nhiều như thế. Có những quyển sách ngày xưa thầy đọc rồi, sách đọc đấy nhá, cũng phải 2-3 lần. Có những quyển sách đọc đến đến 5 lần là trở lên, đấy là đọc sách. Các vị có cái gì? Có cái sự nhẫn nại để đọc một quyển sách đến 5 lần nữa thì đó mới là tốt. Còn chúng ta tụng kinh hàng ngày thì là đương nhiên rồi, tụng kinh trì chú hàng ngày khóa lễ thì đương nhiên. Nhưng chúng ta đọc sách mà đọc đến 3-5 lần trở lên nữa thì mới thể hiện là cái sự nhẫn nại và cái tính cầu học đúng đắn và chân thực của chúng ta. Mỗi một lần đọc chúng ta cảm nhận thấy cái hay, cái tốt ở trong quyển sách đấy, quyển kinh ấy, thì đó chính là chúng ta đi đúng đường rồi. Đó cho nên thầy khuyên Phật tử Mai Hương này cứ nhất tâm mà ăn chay, làm các việc thiện, tiếp tục tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chồng mình. Và qua đây cũng cầu nguyện lòng ân Tam Bảo Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho chồng của Phật tử này sớm được tai qua nạn khỏi, bình an trở lại, để cho mọi người nhìn vào cái tấm gương này để họ phát Bồ Đề Tâm, nguyện bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, học theo bộ Hiếu Kinh là căn bản, dần dần sau này mới học thêm những bộ kinh khác, đi từ thấp cho đến cao, từ căn bản cho đến gì? Cho đến những bộ kinh thẩm thâm vi diệu, cao sâu màu nhiệm ở trong nhà Phật của chúng ta. Và cũng khuyên Phật tử này, tuy rằng mình nhìn thấy kinh điển của Phật mình rất là hoan hỷ, muốn học, muốn đọc, muốn tụng, nhưng mà cũng đừng có vội vàng quá. Cứ nghe giảng và đọc tụng bộ kinh Địa Tạng 3 năm đi đã. 3 năm nghe giảng chính là kinh Địa Tạng. Nghe đi nghe lại. Có thể nghe thêm giảng kinh Địa Tạng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, giảng kinh Địa Tạng của Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân nữa. Đó. Nghe thêm 2 vị đó giảng nữa. Các quý vị sẽ thấy trí tuệ của mình mở mang, kiến thức Phật học của mình từ đó được khai sáng. Tâm của chúng ta cũng được an tịnh và niềm tin vào Tam Bảo, vào kinh Phật của chúng ta và giáo lý của Đức Phật chúng ta là gần như là không có ai có thể lay chuyển được mình nữa. Đó. Dần dần thì mới học các kinh khác. Các Phật tử khác cũng vậy, thầy cũng khuyên như vậy. Ít nhất chúng ta nghe giảng và chuyên tu tụng kinh Địa Tạng 3 năm. Còn các bộ kinh khác tất nhiên thỉnh thoảng chúng ta vẫn thay đổi được. Thế thỉnh thoảng chúng ta tụng thêm kinh Phổ Môn, hoặc là kinh Dược Sư, hoặc kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, vẫn được. Nhưng cái bộ kinh chính trong 3 năm đầu chúng ta học học đạo thì nên lấy bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, bộ Hiếu Kinh của Phật gia chúng ta để thọ trì đọc tụng, xây dựng cái nền tảng về hiếu đạo, tin sâu nhân quả và học tập theo đúng như lời dạy của Đức Phật là có thứ lớp, có thứ lớp. Nói như vậy không phải là kinh Địa Tạng là bộ kinh thấp đâu nha các quý vị nhé. Kinh Địa Tạng là một bộ kinh đại thừa, thầm thâm vi diệu, không phải là đơn giản đâu. Chúng ta nhớ là các đệ tử thanh văn của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết kinh này không có vị nào được tham dự đâu. Vì Đức Phật thuyết ở trên gì? Trên cung trời Đao Lợi. Cho nên chỉ có hàng Bồ Tát Đại Sĩ thì hiện ra các vị quỷ, các thân quỷ thần, Thiên Long Bát Bộ cũng là pháp thân Đại Sĩ thị hiện. Và chúng chư thiên ở trên quái trời Đao Lợi, đủ phúc đủ duyên đó, và các chư thiên ở các quái trời khác đó, đủ phúc đủ duyên đó, đủ thần thông đó, công đức đó, mới vân tập về quái trời cung trời Đao Lợi để nghe pháp mà thôi. Đừng đi nghe một vài vị không hiểu biết gì về Phật pháp, mà có hiểu biết đó, cũng hiểu biết đó, lơ tơ mơ, gọi là tà kiến, gọi là thiên kiến, gọi là biên kiến, gọi là kiến thủ, gọi là giới cấm thủ, vân vân. Nói thì không có chuẩn rồi. Chúng ta phải nghe các bậc tổ sư, các vị pháp sư chân chính nói giải thích thì nó mới chuẩn được. Thầy đây thì cũng chưa phải là tổ sư, cũng chẳng phải là pháp sư chân chính, nhưng thầy đây có niềm tin gì? Niềm tin bất hoại vào lời Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng, có niềm tin bất diệt vào lời của các bậc tổ sư, đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không và Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng về kinh Địa Tạng. Cho nên thầy nay đi nói lại với chúng ta với tinh thần và giáo chỉ của Đức Phật và tinh thần hoằng pháp của các vị tổ sư về giáo nghĩa của bộ kinh Địa Tạng để cho chúng ta phát khởi niềm tin mà thôi. Còn thầy thì chưa phải là tổ sư, cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là bậc cao tăng đắc đạo gì, cũng chẳng phải là bậc pháp sư chân chính gì. Đây là thầy chỉ đi nhắc lại lời Phật và ý tổ mà thôi. Không có các vị là nói là thầy Đạo Thịnh mới là bậc cao tăng đắc đạo hay là mới là bậc pháp sư chân chính, không phải. Không phải đâu, thầy không bao giờ dám nhận cái đó. Thầy chỉ là một phàm phu tăng đang trên bước đường cầu đạo mà thôi. Còn đầy đủ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng đầy rẫy bên mình. Cũng như chúng ta đang lần mò trên cầu Phật đạo, dưới thì tùy theo nhân duyên, mọi người đến đâu thì nói dăm câu ba điều, ai tin theo thì người đó thực hành theo lời Phật dạy thì người đó được lợi ích an lạc, ví dụ như Phật tử lúc nãy mà chúng ta nói đó. Và trước đây thì cũng có gì, có rất nhiều, nhiều đến không thể tính đếm hết con số các Phật tử thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, ấn tống kinh sách Bồ Tát Địa Tạng và các kinh sách khác để cúng dường, cũng như là phóng sinh tu phúc làm các việc thiện mà đã được như nguyện được vậy. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh, con hiện giờ đang sinh sống ở Hà Nội. Cách đây hơn một tháng, con đã phát nguyện ăn chay trường, sáng tụng kinh Phổ Môn, tối hai thời tụng kinh Địa Tạng. Trước khi đọc kinh, con có khấn xin chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ hoan hỷ gia trì cho con được đọc, được học kinh tinh tiến. Sau con có xin mời vong linh, oan hồn ngã quỷ, không nơi nương tựa, oan gia trái chủ, vong linh thai nhi, rồi đến mời ông bà, tổ tiên cửu huyền thất tổ, cùng hoan hỷ phát ra tâm Bồ Đề, đọc kinh tu tập cùng con. Sau khi đọc xong, con xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh. Nhưng đến hôm qua, khi con đọc hết quyển Trung và quyển Hạ, đến phần niệm Phật Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì con cứ bị ngáp, chảy nước mắt ràn rụa, trong người nóng bừng, tim đập nhanh, chân tay con run lập cập. Tay thì cứ muốn chấp vào, và miệng thì chỉ muốn niệm Phật nhiều. Con đã cố để kiềm chế bản thân và đọc sang Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng con run không đọc được. Con kính bạch Thầy, chỉ cho con biết hiện tượng như thế là hiện tượng gì, và bây giờ con phải làm sao? Và vì nhà con đi thuê ở đất rất chật, nên khi đọc kinh, con thường ngồi ở chỗ bàn máy may của con để đọc kinh. Như thế có bị bất kính không ạ? Chúng ta thấy câu hỏi của Phật tử Nguyễn Thị Hạnh ở Hà Nội. Phật tử nói rằng cách đây hơn một tháng, ta phát nguyện ăn chay trường, và sáng có tụng kinh Phổ Môn, tối tụng hai thời kinh Địa Tạng. Trước khi đọc kinh thì cũng có xin chư Phật Bồ Tát hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ ra chỉ cho mình được tinh tiến, rồi mời chư vị vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng đến để cùng nghe kinh và cùng tu tập, nhận đến mời các vị quỷ thần vân vân nữa. Nhưng Phật tử nói là chỗ Phật tử tụng kinh thì không có ban thờ, vì nhà đi thuê nó chật hẹp, không có ban thờ, mà chỉ đọc kinh ở cái chỗ bàn máy khâu thôi. Chắc Phật tử này làm nghề may hay là làm nghề gì, nhưng mà có thêm cả máy may nữa, thì có cả máy may ở đây nữa, cho nên đọc kinh ở cái bàn máy khâu, tức là cái bàn máy may của mình á. Trường hợp của Phật tử Hạnh này, Thầy khuyên là chúng ta đọc kinh thì chúng ta cứ đọc kinh thôi, vì chúng ta không có cái nơi thờ phụng đàng hoàng, trang nghiêm, như là có ban thờ Phật, ban thờ thần linh, gia tiên nhà mình gì đó, mà chỉ đọc kinh ở tại cái chỗ máy may. Thế thì theo Thầy, Thầy khuyên là thôi mình cứ phát nguyện đọc kinh theo trong nghi lễ, ở trong kinh như thế nào thì mình cứ đọc tụng như thế, đừng có vẽ rắn thêm chân nữa. Nghi lễ như thế nào chúng ta cứ đọc tụng như thế cho Thầy. Trong đó các Thầy đã soạn rồi, thành hết nghi lễ hết rồi. Chứ mình cũng không phải khấn xin thỉnh mời vong linh, oan hồn, ngạ quỷ, vân vân đến để tu với mình nữa. Chúng ta khấn nguyện mời họ đến, mà cái chỗ tu tập của chúng ta này, nó không được thanh tịnh, không được trang nghiêm, chúng ta mời họ đến mà. Chúng ta mời họ đến thì đương nhiên là gì? Là nó phải đủ có chỗ chứ, cho họ tu chứ. Chẳng khác gì bây giờ chúng ta mời bạn bè đến nhà chúng ta để tu, mà nhà chúng ta thì chả có cái gì, chả có ban thờ, chả có chỗ tu, nhà thì chật chội, mà mời vài chục bạn đến để cộng tu với chúng ta thì đến ngồi vào đâu? Chẳng có chỗ nào, thì đương nhiên là họ gì? Họ sẽ quở, họ sẽ trách cho, họ sẽ nói cho. Đó. Cho nên ở đây Thầy khuyên là mình cứ tu tập theo đúng trong nghi thức mà các thầy đã soạn ra, đã dạy cho mình. Đó. Rồi trường hợp Phật tử hạnh này, nếu không có ban thờ thì mình chỉ cần có cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hay ảnh Tây Phương Tam Thánh cũng được, ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ mình treo lên trên bức tường trước cái máy may của mình ấy, mình tụng được. Kể không có bát hương cũng được, mình múc lấy ba chén nước ấy, sạch, ba chén nước trong, mình để lên chiếc cái bàn đó. Mình không có chỗ cắm hương thì mình mua lấy một cái hương, cái ấy hương nhỏ nhỏ để thắp trầm ấy. Đó, để mình thắp cái hương kiểu như trầm ấy. Bây giờ cái trầm bây giờ nó không phải là cái trầm hương thật, nó cũng rẻ thôi mà. Đấy, thắp cái một cái kiểu như lư trầm á, về dâng lên ba bát nước để lên cái bàn máy may đó. Có thể là mình đóng một cái kệ nhỏ nhỏ hơn, cao hơn khoảng 10 phân 20 phân, dài rộng dài khoảng 30 phân nữa, cao khoảng 10 phân hoặc 20 phân, rộng độ cũng khoảng độ tầm 10 đến 20 phân gì đó. Đó, đóng nhờ ai đóng thì mình xem vào cái thước lỗ ban và cái cung đỏ cung tốt đấy để đóng, nhờ họ người làm thợ mộc có đóng cho. Thì mình để trên cái ban đó, mình chỉ cần để dâng đủ này là ba chén nước và một cái khay lư hương chẩm nhỏ kia, thế là mình đọc kinh lại được. Thì mình vẫn đọc đầy đủ các nghi thức nghi lễ như ở trong kinh. Nhưng chúng ta bỏ cái phần gì? Chúng ta xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho mình được tu hành tinh tiến thì được. Nhưng bỏ cái phần là thỉnh mời vong linh gia tiên bên nội bên ngoại, rồi thai nhi, rồi oan gia cháy chủ, rồi các vị quỷ thần vân vân đến để cộng tu với chúng ta, bỏ cái phần đó đi, không cấn cái phần đó trước nữa. Vì chúng ta mời họ đến nó khác nhé, tự họ đến thì nó khác. Tự họ đến, họ muốn tu tự họ đến với chúng ta thì họ khác. Nhưng chúng ta mời họ đến mà chúng ta không có cái chỗ để cho họ ngồi họ tu, cho họ ở, họ ngự họ tu với chúng ta, chúng ta bị thất thố là sẽ sinh ra cái chuyện như thế. Cho nên thôi bỏ cái phần mời đi. Các Phật tử khác cũng rút kinh nghiệm chỗ Phật tử hạnh này. Chúng ta tốt nhất là nếu không có phòng thờ, không có cái nơi trang nghiêm thanh tịnh, và chúng ta cảm thấy cái đạo hạnh chúng ta chưa đủ á, thì chúng ta cứ thôi mời các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ của gia đình chúng ta thôi, bên nội bên ngoại, những người nào có duyên thì mà tin sâu nhân quả và có niềm tin với Tam Bảo Phật Pháp thì về cậu cùng tu với chúng con, thế thôi. Chứ còn đừng có mời đến oan gia cháy chủ, đến quỷ thần vân vân tất tần tật về mà chúng ta không làm được trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta nguy hiểm. Chúng ta đem hồi hướng cho họ thôi. Đấy, khi tu tập xong đến phần hồi hướng thì chúng ta hồi hướng chúng ta chắp tay trang nghiêm, chúng ta hồi hướng đến tất cả pháp giới chúng sinh được. Hồi hướng đến tất cả các vị oan gia cháy chủ, các vị quỷ thần ở khắp trong 10 phương thế giới đều được. Hồi hướng thì được, nhưng mời họ về tu thì chúng ta phải xem xét. Vì chúng ta phải có đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh mới mời. Đó, các vị thấy không? Các sư mà cũng thí thực hàng ngày á, chúng ta thấy cái phần mà cung thỉnh lúc đầu á, các vị thấy không? Các thầy có thỉnh đâu, mà chỉ có vào cái ngày đại lễ hoặc là cúng vong hay là cúng cái gì đó có cái đàn lễ lớn đó thì mới là thỉnh. Nam mô Khải giáo Ananda tôn giả, tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc trên dưới 4 bên nam nữ đẳng chúng thập loại thập nhị loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị vân vân đó. Cái đấy là gì? Bài thỉnh. Thì cái đàn lễ phải có cái việc gì lớn mới thỉnh, bằng không chúng ta thấy các sư với các Phật tử ở các chùa chỉ bắt đầu vào thì tùng hết kinh A Di Đà hoặc là các kinh khác, bắt vào thì là nhược nhân dục liễu chi ưng quan nhân vật ưng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn vân các gì đó thôi. Đó, bắt đầu vào từ đó thôi chứ không có thỉnh. Tức là vị nào có đủ duyên đến chùa cùng tu thì thụ hưởng. Nhưng mà thỉnh mời về mà chúng ta nghi lễ thất thố, không được trang nghiêm thanh tịnh, không đầy đủ chúng ta bị mắc lỗi. Cho nên các vị thấy chỉ pháp hội thầy mới thỉnh nhé, còn những người bình thường thì có thỉnh đâu, người bình thường là thì vào nhược nhân dụng điều chi luôn, vẫn vào cúng cháo nhưng vào nhược nhân dụng điều chi chưa thì không thỉnh, thế là không mời. Ai có duyên đến chùa thì được ăn, được hưởng và được tu. Chứ chúng tôi thì chúng tôi không mời, mời về chúng ta mà không lo được cái chuyện đấy. Đấy, những ngày thường như thế ở chùa còn như thế các Phật tử nhé. Không phải là chúng ta bỏn sẻn, không phải chúng ta keo kiệt, nhưng mà là chúng ta làm đúng lý đúng pháp, làm đúng với lời của chư vị tổ sư đã chỉ dạy cho chúng ta mấy nghìn năm nay. Từ khi Phật giáo du nhập, các tổ vẫn làm như thế, thì nay chúng ta vẫn học cho các tổ mà làm như thế thôi. Chúng ta đâu có thể bịa hơn ra được, đâu có thể nghĩ là mình giỏi hơn các tổ được. Hoặc nếu ngày nào chúng ta cũng muốn phát Bồ Đề Tâm để cúng dường, thì chúng ta phải đàn tràng trang nghiêm, nghi lễ cho đầy đủ, trang nghiêm thanh tịnh thì chúng ta mới thỉnh mời, bằng không thì chúng ta bình thường thôi. Nhưng khi hồi hướng, chúng ta đem công đức tụng kinh niệm Phật tu hành này để hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh được, hồi hướng cho khắp tất cả được. Đấy, nhớ cái điều đó. Cho nên Phật tử hạnh này nói đó, do khi tụng kinh mà cách đây là hôm qua đó, mới hôm qua thôi, tụng kinh đến quyển Trung quyển Hạ kinh Địa Tạng, sau đó vào niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một cái là toàn thể đây là người cứ ngáp ngáp, và mắt thì lại nước mắt thì chảy ràn rụa, và trong người thì nóng bừng bừng, tim đập nhanh, chân tay thì run lập cập, và miệng thì cứ muốn niệm Phật thôi. Đó là tự mình không làm chủ được mình. Đó, như thế là nguy hiểm đấy nhá. Đó, như thế là nguy hiểm. Đó, cho nên rút kinh nghiệm, các Phật tử chúng ta rút kinh nghiệm, lần sau chúng ta tu tập ấy, chỉ có đàn tràng gì thì chúng ta mới thỉnh mời quỷ thần rồi vong linh bách gia chăm họ oan gia cháy chủ vân vân các thứ về để cùng tu với mình thôi. Còn không chúng ta cứ như nghi thức mà tu, nhưng khi hồi hướng chúng ta hồi hướng tất cả được. Đấy. Thì nó không gì, nó không phạm, không lỗi. Đấy, nhớ cái điều đó. Thì Phật tử này, Phật tử hạnh này làm như vậy thì thầy nghĩ là một thời gian sau là hết thôi. Mà trước khi tụng kinh Địa Tạng chúng ta, nếu còn thời gian nó cần thì chúng ta chỉ cho một biến đại bi thập chú, hoặc là ba biến đại bi một biến thập chú. Sau đó thì chúng ta vào tụng kinh Địa Tạng thì nó yên tâm hơn về cái tâm linh, thì khiến cho ma quỷ thì nó không thể tùy tiện để ám nhập vào thân thể của chúng ta. Đó cũng là gì? Là cái biện pháp, một cái biện pháp để cho chúng ta tránh cái thế lực vô hình, như là quỷ thần nó lợi dụng, nó mượn xác của chúng ta để gì? Nó làm những cái việc bậy bạ vậy. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho con được biết. Con là một Phật tử ở Nam Định, con 34 tuổi, hàng ngày nhà con đều tụng kinh Địa Tạng và nghe thầy giảng. Con có một người bạn khá thân từ ngày học cấp 2. Cách đây 10 năm vì khúc mắc nhỏ nên chúng con giận nhau rồi không liên lạc nữa. Bạn con mới mất cách đây gần 2 năm do bị ung thư đại tràng. Con có đến thắp hương phúng viếng. Sau ngày ấy, con rất hay mơ thấy bạn ấy. Lần nào cũng vào những ngày như 49 hoặc 100 ngày. Trong mơ, con nói rõ ràng, trong mơ còn nói rõ ràng là bạn ấy đã chết rồi, buồn rầu, không trông cậy được vào ai. Rất nhiều lần thầy ạ. Gần đây nhất con mơ bạn ấy về mà nhìn rõ cả ảnh và ban thờ bạn ấy. Rồi bạn ấy bảo con sắp chết rồi đấy. Con mới bảo thôi, tao còn phải nuôi con chưa đi theo mày được. Mày để tao về, hay mày lên chùa nghe kinh Phật đi. Con nói đến đấy thì bạn ấy buồn và lắc đầu. Xong rồi, con lại bảo, hay tao tụng kinh cho mày, tụng kinh Địa Tạng nhé. Nói vậy thì bạn ấy gật đầu, thầy ạ. Con vẫn chăm chỉ tụng kinh, hồi hướng cho tất cả. Nhưng thỉnh thoảng con lại vẫn mơ thấy. Con cảm ơn, con cảm thấy bất an, không biết nên làm thế nào cả. Con kính mong thầy chỉ bảo cho con được biết. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Một trường hợp Phật tử ở Nam Định, 34 tuổi, nói rằng có người bạn cách đây 10 năm có khúc mắc một chút và dỗi nhau. Nhưng 2 năm trước bạn ấy mất. Phật tử này đến cũng đến phúng viếng, và từ đó nằm mơ thấy nhiều lần thấy bạn mình về, mà thậm chí là thời gian gần đây thì nói rằng là mình sắp chết, mình cũng sắp chết rồi. Và Phật tử này nói rằng thôi để tao đi, tao còn sống, đại ý là còn sống với chồng với con, vân vân, chưa muốn chết. Nói với cái vong kia rằng là để tao tụng kinh, bảo lên chùa thì lắc đầu, nhưng bảo tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho nhé, thì vui vẻ và gật đầu. Đại ý giấc mơ là như thế. Và Phật tử thấy trong tâm bất an, nay hỏi phải làm như thế nào. Trong cái trường hợp này, thầy xin trả lời và hướng dẫn Phật tử như thế này. Bạn bè chơi với nhau, nó cũng là cái duyên, cái số. Nhẫn đến vợ chồng con cái, mẹ con, anh em lục thân quyến thuộc, nó cũng là cái duyên, cái số. Khi vui vẻ hay là lúc giận hờn, nó cũng là cái duyên, cái số. Nhà Phật chúng ta gọi là cái duyên. Nay Phật tử này nhiều lần đã nằm mơ thấy bạn mình và nói rằng không biết trông chờ vào đâu. Thầy nghĩ rằng Phật tử này có duyên với cái người bạn của mình đã mất đấy. Cho nên bây giờ thì càng nhất tâm để phát nguyện tụng kinh để hồi hướng cho bạn ấy. Thầy nghĩ rằng nên phát nguyện 21 ngày ăn chay, mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, chia thành 3 thời, phát nguyện như vậy. Đặc biệt trong dịp dịch Covid này, không đi đâu được, thì phát nguyện lớn như thế, để hồi hướng cầu siêu cho bạn mình. Thứ nhất. Thứ hai là gì? Cũng để là mình được tăng phúc tăng thọ, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Mới có 30 mấy tuổi mà, còn trẻ. Sống thêm mấy chục năm nữa với chồng với con, tu tập cho này, cho nó vững vàng đã. Thì khi đó xả bỏ báo thân về Tây Phương ấy, hay là về cõi trời đau lợi hưởng phúc ấy, thì cũng tốt. Cho nên trường hợp Phật tử này thì khuyên là nên phát nguyện 21 ngày ăn chay trường và tụng 21 bộ kinh Địa Tạng, mỗi ngày hết một bộ, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, để hồi hướng cầu siêu cho bạn mình. Thì vừa bạn mình vừa được siêu thoát. Bạn mình siêu thoát rồi thì sẽ không thấy, không mơ thấy những giấc mơ như thế nữa. Nếu có thấy chỉ thấy lần cuối bạn đến cảm ơn mình và bạn ra đi thôi. Nếu khuyên người nhà được, người nhà của bạn ấy cùng tụng kinh hồi hướng cho bạn ấy, ở nhà bạn ấy nữa thì càng tốt. Không thì thôi mình cứ tụng ở nhà mình. để hồi hướng cho bạn 21 ngày, vì có duyên với nhau thì hồi hướng được, họ sẽ tiếp nhận được, họ sẽ được siêu thoát trong vòng có thể không đến 21 ngày đâu, nhưng cứ phát nguyện 21 ngày cho chắc chắn. Vừa khiến cho bạn mình siêu thoát, mình lại được tăng phúc tăng thọ, sẽ vượt qua cái đại nạn sắp tới, để mình được bình an sống với chồng con mấy chục năm nữa, và tu tập cho nó đầy đủ công đức, sau này xả bỏ báo thân, hết thọ mạng ở nhân gian này, chúng ta được sinh về Tây Phương Cực Lạc, hoặc là sinh về cõi trời đau lợi hưởng phúc báo ở đó. A Di Đà Phật. Con bạch thầy, con đã tụng kinh theo đạo tràng được gần 2 năm. Khi mới đầu tụng, chưa quen mặt chữ thì con tụng rất nhiệt tâm. Nhưng khi đã quen rồi, tuy miệng có tụng mà con thấy tâm mình rất tán loạn, không trụ tâm được. Kể cả khi con là người dẫn chúng cộng tu tại nhà cũng như thế. Con sợ ảnh hưởng đến các bạn đồng tu, con xin thầy hướng dẫn cho con nên làm thế nào để tu tập không bị hiện tượng trên nữa. Con cảm ơn thầy. Các cụ ngày xưa nói rồi mà, gần chùa gọi bụt bằng anh là thế này đấy mà. Tu lâu không thành Phật Bồ Tát mà là thành cáo là thế này đấy mà. Chúng ta thấy, đấy, gần chùa gọi bụt bằng anh. Tu lâu không thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát mà là thành cáo là đây đấy. Đấy, người ta càng tu, người ta càng phải nhiếp tâm, càng tu càng phải á, tinh tiến, càng tu càng phải á, mở mang trí tuệ. Mà càng tu lại càng thấy là tâm tán loạn là nguy hiểm rồi. Tâm vọng động như vậy là nguy hiểm rồi. Đây là Phật tử này như vậy, tu như vậy là chắc chắn là đang đi sai đường rồi. Tâm còn gì? Hướng ngoại quá nhiều, chạy theo vọng duyên ở bên ngoài quá lắm, cho nên mới sinh tâm như thế này. Có thể là còn quá nhiều những công việc phải toan tính ở ngoài đời, vì miếng cơm manh áo, vì tiền tài của cải, vì địa vị vân vân này khác, hay là vì lo cho con cho cháu, cho nên lúc ngồi vào tụng kinh tâm nó bất an, nó hay lăng xăng như con khỉ con ngựa vậy, gọi là tâm viên ý mã vậy. Lúc bình thường thì không sao, lúc ngồi vào tụng kinh nó an tĩnh mà thấy một chút rồi mới thấy thì tâm nó nổi lên như là con khỉ chưa được rèn luyện, con ngựa chưa được thuần hóa vậy, gọi là tâm viên ý mã lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, đấy là nguy hiểm. Cho nên Phật tử này muốn diệt được cái tâm ấy thì phải quán xét. Tất cả nó đều có nguyên nhân hết. Vì sao mà nó lăng xăng? Có nguyên nhân hết. Phật tử này và kể cả tất cả các Phật tử chúng ta nên hướng tâm vào xem cái đầu mối lăng xăng của nó ở đâu. Ví dụ đầu mối nó lăng xăng là lo cho thằng con trai, nó chưa có vợ chẳng hạn, ví dụ thế. Cho nên khi vào tụng kinh này chúng ta lại nghĩ đến, bắt đầu là cầu Phật, đang tụng kinh đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví thế chẳng hạn. Nhưng mà lại nghĩ là cầu Phật ra chỉ cho, độ cho thằng con trai nhà con nó sớm có vợ. Đấy là rõ ràng miệng đang tụng kinh, nhưng mà lại từ cái chỗ thằng con trai nhà có vợ, có vợ đó là mong là nó lấy được vợ gì? Vợ đẹp, tài giỏi, đức hạnh, sau này vợ chồng nó là sinh được thằng con trai, sinh được đứa con gái bụ bấm khôi ngô tuấn tú vân vân, cứ thế này nó chạy ra. Thì cái đầu mối ở đâu? Đầu mối ở chỗ gì? Chỗ thằng con trai ấy, mong cho thằng con trai của mình lấy được vợ ấy. Đấy, đầu mối ở từ đấy nó thì nó khởi ra. Thầy ví dụ như thế, tất cả những vọng niệm đều có đầu mối hết các quý vị. Thì chúng ta theo như nhà thiền Đại La Hòa Thượng Thanh Từ, ngày xưa thầy nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có dạy là đó, biết vọng liền buông, thì vọng kia sẽ hết thôi. Nhớ nhé, biết vọng liền buông, vọng kia sẽ hết. Đó, chúng ta phải biết, quan trọng biết cái đầu mối của nó, cái vọng niệm nó khởi lên từ đâu, nhận ra một cái liền buông, để tâm vào kinh ngay, dần dần nữa thì hết thôi. Đó. Các vị tu bao giờ mà được chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta khởi vọng lên mà có này, các ngài báo cho chúng ta biết thì chúng ta quay đầu về thì là tốt nhất. Đó. Khởi vọng một cái là các ngài báo chúng ta biết ngay, đánh thức chúng ta ngay. Giống như chúng ta đang là con ngựa hay con khỉ, Phật Bồ Tát ví như người người thầy để dạy con ngựa con khỉ đó, thì chúng ta thấy chúng ta khởi tâm vọng một cái, các ngài gì quất cho chúng ta một roi một cái là chúng ta giật mình, chúng ta biết à mình đang sai rồi, à, như thế để chúng ta sửa, đấy là tốt nhất. Nhưng mà tu đạt được cái cảnh giới, cái trạng thái thì chúng ta phải thực sự là chúng ta phải tu lâu, tu nhiều, nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có thể được chư Phật Bồ Tát cảnh tỉnh và luôn luôn khai thị nhắc nhở cho chúng ta mỗi khi chúng ta lầm lạc trong khi thiền định hay trong khi tụng kinh niệm Phật, chỉ chú như thế các quý vị. Còn ở đây điều quan trọng thầy khuyên Phật tử này phải biết được cái đầu mối nó ở đâu. Ví dụ như lúc nãy thầy nói, lấy một cái ví dụ như thằng con muốn cho nó có vợ, đấy chính là đầu mối, khởi ra những cái vọng tưởng cứ bời nó kéo theo. Hoặc là khởi ra thì ví dụ khác, một cái ví dụ nữa, ví dụ như là mình không thích đọc bộ kinh này, mình thích đọc bộ kinh kia, nhưng mà hôm nay đạo tràng Phật tử đến tụng cho nên mình phải tụng bộ kinh này với các Phật tử, thì đấy đầu mối nó ở chỗ đấy, liền buông xuống. Kinh nào cũng là kinh, chúng ta đã tu với các Phật tử rồi thì chúng ta phải tu cho mọi người, tu cho đại chúng, tu cùng với đại chúng thì phải để hoan hỷ và nhất tâm ở đó. Đó. Thì còn khi bình thường hôm khác thì chúng ta muốn đọc kinh khác thì chúng ta đọc mình. Và ví dụ thế, đầu mối nó khởi ở đấy thì buông nó xuống, vân vân. Chốt lại là gì? Tôi lấy một câu nói rất là kinh điển của Hòa Thượng Thanh Từ, Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Cụ nói biết vọng liền buông. Tự biết được cái tâm vọng, cái đầu mối, cái vọng tâm đó, biết nó mà cái khởi lên, biết một cái là liền buông nó xuống, để ý vào kinh ngay. Dần dần thì lâu ngày chảy tháng thành quen thì dần dần sẽ hết thôi. Đó. Và một phương pháp nữa cũng khuyên Phật tử này nên học lễ Phật đi học đi. Học lễ Phật đi học mà thầy dạy nữa đó. Học lễ Phật đi học mà chúng ta thì sao nhãng tâm một cái là quên mất gì? Quên mất làn điệu, quên mất động tác luôn. Làn điệu niệm Phật với động tác sai nhau ngay, kịch ngay. Chỉ cần niệm tâm ra một tích tắc thôi, sai ngay. Cho nên học lễ Phật đi học theo phương pháp gì mà thầy dạy đó, phương pháp đó vừa là tốt cho sức khỏe, lại vừa là gì, nhiếp tâm nữa, khiến cho tâm chúng ta không thể chạy ra ngoài, chạy ra ngoài là quên ngay. Cho nên bắt buộc chúng ta phải nhiếp tâm vào, luôn luôn nhiếp tâm vào cả cái thời khóa lễ lễ Phật đi học ấy, thì tâm chúng ta mới kết hợp nhuần nhuyễn với thân chúng ta được. Vì thân phải luôn luôn thay đổi các tư thế lễ lại, còn tâm chúng ta thì phải nhiếp vào câu Hồng Danh Phật Hiệu thì mới chuẩn được. Cho nên Phật tử này thì khuyên là muốn nhiếp tâm được, các Phật tử khác cũng vậy, muốn nhiếp tâm được thì học lễ Phật đi học rất tốt cho chúng ta. Để đấy là phương pháp nhiếp tâm rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, chúng con đi tụng kinh chợ ở Duyên, giúp nhau trong đạo tràng như các dịp cầu an đầu năm, cầu siêu hay tuần thất 35-49 cho người mới mất. Chúng con nghe thầy giảng không nên nhận tiền của bất cứ gia đình nào, nhưng các gia đình thường hay cho chúng con xôi, oản, bánh kẹo, vân vân. Chúng con nhận những đồ đó có bị tổn phúc không ạ? Con xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, phải hỏi những câu hỏi như thế, trả lời nó thì nó mới mới vui, mà nó mới gì, mới đúng. Toàn hỏi cái gì ở đâu ấy thì mệt lắm. Đấy, câu hỏi thứ năm này chúng ta thấy một nhóm Phật tử hỏi rằng thường thỉnh thoảng hay đi tụng kinh trợ duyên như là cầu an, cầu siêu, thất trai tuần cho các Phật tử hoặc là người thân các Phật tử trong đạo tràng có người mất. Nhưng Phật đạo tràng các Phật tử nói là nghe thầy giảng là không nên nhận tiền bằng bất cứ hình thức nào. Thì các Phật tử không nhận tiền rồi, tốt rồi. Nhưng mà gia đình họ thì họ lại đem cho gì chúng con là xôi này, hoa quả này, bánh kẹo này, vân vân, thì chúng con nhận cái đồ đó thì có bị tổn phúc không? Thì thầy xin trả lời luôn, nếu như cái đồ đó là cái đồ dâng cúng ở trên ban Phật, trên ban thần linh gia tiên nhà họ đấy, hoặc là cái đồ cúng cháo xong đó thì họ để có một mình không ăn hết được, hoặc là họ phát tâm để cúng chúng ta, để biếu chúng ta mỗi người một chút, gọi là một chút lộc về cho các cháu nhỏ, thì cái đó thì chúng ta nhận được. Nhưng còn nếu chúng ta thì mà bảo họ đi mua về để sẵn đấy, để biếu chúng ta hoa quả, bánh kẹo vân vân đấy, thì cũng không nên. Cái đồ họ làm lên thì cúng Phật xong rồi họ đem thì họ biếu chúng ta thì nhận thì cũng được, không sao. Thì cũng giống như lộc ở chùa mà cúng pháp hội xong đó mà, thì đem tán lộc các Phật tử chúng ta lấy mỗi người một tí về thì không sao, được, cái đấy được, đấy gọi là lộc thì được. Nhưng mà cái không được nhận tiền bằng mọi hình thức ấy, thì các Phật tử không nhận là được rồi, thế là ổn rồi. Nhưng cũng tránh cái tình trạng chúng ta không nhận tiền thì lại có người phím trước cho người ta, bảo gia đình phải, ví dụ có 10 người đến chợ niệm chẳng hạn, thì bảo gia đình người ta phải đến mua lấy 10 suất quà để sẵn ở đấy, khi các Phật tử tụng kinh xong biếu mỗi người một suất ấy. Thì như thế là cũng không nên. Như thế thì không được. Như thế có khác gì làm khó cho gia chủ đâu, có khác gì là chúng ta làm phiền phức cho gia chủ, làm tốn kém cho gia chủ đâu. Mà làm như thế là đương nhiên chúng ta sẽ bị tổn phúc rồi. Đấy. Chỉ có cái đồ họ mua họ lễ cúng, cúng Tam Bảo, cúng Phật Bồ Tát thần linh gia tiên nhà họ xong, khi đó thì gọi là họ tán lộc mỗi người một tí, thì cái đó thì nhận thì không có lỗi, nhận thì không tổn phúc, thì cái đó thì được. Nhưng còn chớ có phím cho họ, tức là chớ có bảo cho người bảo là cái nhóm Phật tử này các vị không nhận tiền đâu, vì sư phụ cũng cho nhận tiền, các Phật tử cũng nhận tiền đâu, cho nên đi mua lễ, mua mỗi người một gói bánh, một cái suất quà cho để sẵn ở đó, chỉ nhận quà thôi. Thế thì không được. Đấy, nhớ nhá, các bạn nhớ cho thầy cái đó. Thế thì khác gì nhận tiền đâu, họ bỏ tiền để đi mua đồ về để biếu chúng ta thì có khác gì nhận tiền đâu. Chỉ có nhận cái đồ họ mang cúng sẵn ở trên ban Phật, ban tổ, thần linh gia tiên nhà họ, đàn tràng vân vân, thì tán lộc thì nhận một chút thôi, chút xíu thôi, đừng có nhận nhiều quá làm gì, để cho họ tán lộc cho những người khác nữa, gọi là một chút để làm khước thôi thì được các quý vị. Câu hỏi nữa, A Di Đà Phật, con xin thầy từ bi khai thị cho con nên làm như thế nào ạ? Con và một số bạn đồng tu, tuy cùng cộng tu tại một đạo tràng, nhưng không hòa hợp với nhau. Ngoài thời gian lên thời khóa, thì chúng con không có sự liên hệ hay chia sẻ gì cả. Thậm chí gặp nhau, có khi cũng không chào. Con là người tham gia trước, một số bạn đó vào sau. Trong quá trình tu tập, con cũng không có gây va chạm hay xích mích gì. nhưng một số bạn đồng tu luôn tỏ thái độ không thích con. Con biết lúc nào chúng con cũng nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, nhưng khi còn ngay ở cõi này cùng tu mà như thế thì có chắc có phần được vãng sinh Tây Phương tịnh độ chung không ạ? Con xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào để cải thiện mối quan hệ này ạ? Con xin cảm ơn thầy. Chúng ta thấy gọi là đồng tu với nhau, gặp nhau còn không chào, không hỏi, không đồng quan điểm, mà tu được với nhau này mới thấy là lạ đấy. Các bạn tưởng ta thấy không? Đó thì bây giờ chúng ta tất cả là đồng tu cùng một đạo tràng, cùng phát nguyện sinh Tây Phương cực lạc với nhau, cùng nguyện này là bạn lữ của nhau. Vậy mà ngay trong cuộc sống này chúng ta còn không cảm thông được với nhau, không chia sẻ được những cái gì, những cái khó khăn, những cái sự vui buồn, những cái sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật với nhau, thì thử hỏi rằng làm sao mà chúng ta tu hành như lý như pháp được. Cho nên đối với Phật tử này, cả các Phật tử trong đạo tràng này nữa, nếu mà là đạo tràng thuộc Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, thì hết dịch hôm nào cả đạo tràng lên nữa, một cái buổi riêng, thầy vừa sạc cho một trận, lại vừa uốn nắn lại cái quan điểm, cái tinh thần cộng tu với nhau cho một thời nữa thì mới được. Như thế này thì không ổn rồi, không ổn một chút nào rồi. Tu như thế này và đọa vào địa ngục với nhau hết thì sinh Tây Phương làm sao được, không thể vãng sinh với nhau được đâu. Tu như thế này mà chấp, không tha thứ cho nhau, không chia sẻ với nhau, không giúp đỡ được nhau, Phật A Di Đà sẽ không đoán một người nào đâu. Nếu cứ tu như kiểu này thì đảm bảo với các quý vị đến thầy còn mắng chứ cơ mà, thầy còn quở chứ cơ mà, thầy còn trách chứ cơ mà, huống chi là A Di Đà Phật. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải đoàn kết, phải hòa hợp, phải thanh tịnh. Bốn Phật tử chung sống với nhau cùng tu tập như thế đã gọi là thể của tăng rồi đấy. Tăng không phải là chỉ cho các vị tăng ni xuất gia đâu, không phải chỉ riêng cho các vị tăng ni xuất gia đâu, mà chỉ cho một đoàn thể tu hành từ bốn người chung sống với nhau, cùng chung một ý chí, cùng chung một hạnh nguyện và cùng chung một pháp môn tu tập với nhau, sống thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí nguyện để sách tấn nhau tu hành. Đó gọi là gì? Là thể của tăng. Cái thể của tăng là gì? Là thanh tịnh, là hòa hợp chúng mà. Nay chúng ta là cùng người Phật tử trong đạo tràng, cùng cộng tu với nhau để phát nguyện là sinh Tây Phương cực lạc, mà không hiểu được cái điều cơ bản ấy thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không đoán một vị nào cả. Mà chỉ có thì Diêm Vương đến đoán chúng ta thôi. Diêm Vương cho ngưu đầu ngục tốt đến đoán chúng ta, đến lôi chúng ta đi, chứ không phải đoán mà lôi chúng ta đi thôi. Các vị nhớ cái điều đó cho thầy. Nếu mà không đoàn kết được, không hòa hợp được với nhau thì càng tu càng gì? Càng sai được. Nguy hiểm lắm đó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả các Phật tử trong nhóm này cùng nhau chung ngồi lại để nghe sư phụ mình hướng dẫn cho mình phải tu tập như thế nào, phải đối với nhau như thế nào. Đầu tiên các quý vị phải ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Các vị đều ở trong một đạo tràng, có gì không nên không phải cứ phải nói thẳng với nhau, ngồi nói thẳng với nhau luôn. Trong một cái buổi sinh hoạt nào đó dành ra khoảng 30 phút hay tiếng đồng hồ gì đó, sinh hoạt nói thẳng với nhau. Và Phật tử này phải là cái người chủ động. Dám hỏi thầy như thế này rồi thì phải là người chủ động để khơi chuyện ra và nói với các Phật tử trong đạo tràng bằng những cái lời chân thành ở trong tận đáy ở lòng mình, nói rằng mình muốn cầu thị, mình muốn cầu tiến. Trong thời gian qua, nếu mà con tu tập mà có cái chỗ nào chưa đúng chưa tốt, làm phiền lòng các Phật tử đồng tu, thì mong các cụ, các Phật tử, các bạn đồng tu là hoan hỷ chỉ giáo cho con được biết. Và các Phật tử khác trong đạo tràng cũng phải trải lòng mình ra, cũng phải biết nhận cái lỗi của mình, chứ đừng có nhìn vào cái lỗi của bạn mà chấp khư khư. Cái lỗi của bạn chúng ta thấy chỉ cho bạn biết, xong rồi buông. Còn cái lỗi của mình nếu có thì cũng phải sám hối, phải xin lỗi các bạn để gì? Để các bạn hoan hỷ tha thứ cho mình, cho mình được sám hối. Và tất cả thì cùng xong cái cuộc họp đó là thôi, xong cái buổi sinh hoạt đó là thôi, coi như là tất cả là xong. Mọi mâu mắc, mọi những cái mối tơ vò đã được gì? Đã được gỡ ra. Và chúng ta cộng tu với nhau từ giờ trở đi cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho đoàn kết, cho hòa hợp, cho an lạc. Chúng ta đi tu phải an lạc, cái tu mà nhìn thấy nhau không chào, không hỏi nhau thế là trong một đạo tràng như thế là nguy hiểm rồi. Đó, may là cũng nói sớm với thầy. Và bắt đầu từ ngày mai trở đi, thậm chí là từ tối nay nhắn tin gọi điện cho nhau xin lỗi nhau đi. Để thế là không tốt rồi. Thầy đảm bảo nếu các quý vị không giải quyết được vấn đề này, A Di Đà Phật sẽ không đoán một người nào đâu. Mà chỉ có Diêm Vương hay sai ngục tốt đến để lôi các quý vị đi sau khi các quý vị xả bỏ báo thân. Vì tu mà còn tham sân si, tu mà còn chấp như thế, còn cái tôi to tướng như thế, cái ngã to tướng như thế, A Di Đà Phật nào đoán về Tây Phương làm gì cho gì? Có nghĩa là không đủ phúc có để mà vãng sinh đâu, chứ đừng nói là được vãng sinh về đó, không đủ đâu. Phải diệt những cái tôi, cái bản ngã của mình đi. Ai cũng phải khiêm cung, cũng phải hạ mình, phải cầu thị các bạn chỉ cho mình những cái lỗi, những cái điều xấu, những cái điều mình chưa được. Mà các bạn cũng phải nói thẳng với các bạn đồng tu của mình, phải góp ý cho nhau thẳng thắn, đúng bản chất, đúng sự việc, góp ý một cách chân thành, mong cho bạn đồng tu của mình tiến bộ. Góp ý như thế không phải là để chỉ trích, mà góp ý để gì? Cho nhau tốt hơn. Cho nên ở trong nhà Phật, chúng ta các quý thầy xuất gia với nhau, trong giới kinh như Đức Phật cũng dạy rõ rồi. Đó. Hàng tháng Bồ Tát với nhau để làm gì? Để mà ôn lại những giới luật mà Đức Phật dạy. Có tội thì ăn năn sám hối. Và để tháng sau không, nửa tháng sau không vi phạm nữa, vân vân. Đó. Các Phật tử chúng ta sinh hoạt trong đạo tràng cũng phải nên như thế. Thôi, cái này thì trước mắt nên làm như thế. Trước hết là Phật tử đưa câu hỏi này cũng như nói với các Phật tử trong đạo tràng này để cho cùng nghe. Xong rồi trước hết cùng sám hối với nhau mà giúp đỡ nhau trong đạo tràng cho tốt. Thì bao giờ hết dịch thì lên chùa, cả đạo tràng lên chùa. Thầy sẽ cho một bài nữa. Sau đó thì nếu mà thay đổi thì sau này A Di Đà Phật thì tiếp rước về Tây Phương, Phật lại cho một bài nữa. A Di Đà Phật thì giáo huấn các vị một bài nữa thì lúc đó thì mới ổn. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con ở Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội, con có câu hỏi, kính mong thầy giải đáp ạ. Ý thứ nhất, tối ngày 19 tháng 8, con nghe thầy trả lời câu hỏi của Phật tử về việc thờ Phật và treo ảnh Phật ở phòng ngủ của hai vợ chồng thì không nên. Nay con đang đeo một miếng ngọc Phật có hình tượng Đức Phật A-di-đà, thỉnh ở chùa Khai Nguyên. Con đeo ở cổ, cố định 24/24. Nhưng con còn trẻ nên chuyện vợ chồng không thể tránh khỏi. Vì vậy, cho nên con rất lo lắng, xin thầy giải đáp cho con nên đeo nữa hay không ạ? Cái này thầy xin giải đáp luôn. Cái việc thờ Phật ở trong nhà, trong phòng ngủ chúng ta khác. Với cái chuyện chúng ta đeo cái miếng ngọc bội ạ, có khắc hình Phật Bồ Tát ở trên ngực chúng ta, nó khác. Chúng ta đeo nó khác, và chúng ta thờ ảnh Phật, thờ ban Phật ở trong phòng ngủ nó khác nhau, một trời một vực các quý vị nhé. Đó. Nhưng mà theo thầy á, thì tốt nhất là khi đi ngủ chúng ta cởi cái vòng ra cái chuỗi đeo cổ ra, chúng ta để lên, để vào cái cháp hay cái gì á ở đầu giường chúng ta đậy lại. Thì đó là tốt nhất. Như vậy là tốt nhất. Mà không thì chúng ta đeo ở cái này á, chúng ta gọi đeo gì? Người ta nói nôm na như là kiểu như cái bùa hộ mệnh ấy mà. Đeo cái này giống như cái bùa hộ mệnh. Thì đeo cả ngày cả đêm cũng được, 24/24 cũng được. Chúng ta đeo cái này. Chúng ta, cái tâm của chúng ta thì coi như là một cái bổ hộ mệnh, cái vật phong thủy để đem đến sự may mắn, cái sự cát tường, thì khác hoàn toàn với lại chúng ta thì lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ, khác nhau một trời một vực, khác nhau hoàn toàn các vị nhé. Treo ảnh Phật hoặc là gì? Hoặc là lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ chúng ta thì khác với cái chúng ta đeo cái mặt Phật, hoặc cái gì? Cái mình cứ gọi nôm na như là cái mặt Phật, kiểu như cái bùa hộ mệnh để chúng ta tốt cho cái sức khỏe của mình và đem đến cái sự may mắn cho mình, nó khác nhau. Thế còn nếu cẩn thận thì tối đi ngủ chúng ta cởi ra, chúng ta cất đi vào cái cháp cái ấy gì đó, thì hôm sau chúng ta lại đeo không được, cũng chẳng có mất mấy phút đâu mà lo các quý vị. Sáng hôm nào chúng ta chẳng chải tóc, chẳng ngồi xoay gương, đúng không? Đó. Đặc biệt là các Phật tử nữ, mà các Phật tử nữ trẻ nữa thì sáng nào dậy ngủ chẳng phải ra ngồi ở cái bàn trang điểm trước khi đi làm, đó. Xoay gương rồi bôi son, là đánh phấn vân vân, chải tóc vân vân, nó thì nó có bận bịu gì đâu. Thêm khoảng một phút cởi ra đặt vào cái cháp cái gì đó, chúng ta cất ở đấy, xong hôm sau chúng ta thì khi đi làm chúng ta thì lại đeo vào, có gì đâu. Còn nếu mà chúng ta ngại á thì chúng ta đeo cái lá bồ đề thôi. Chúng ta ngại thì chúng ta đeo cái lá bồ đề thôi, hoặc cái miếng vuông vuông á, có cái chữ An Mani Bát Minh Hồng, hoặc là cái miếng ngọc bội không thôi. Còn cái mặt Phật á thì chúng ta để bao giờ đi đâu, đi chợ, đi búa, đi ăn cố ăn bàn hay đi làm á, thì chúng ta đeo vào thì cũng được. Đó. Như thế thì để chúng ta cũng khỏi lăn tăn, khỏi thắc mắc. Thế còn các Phật tử, các cụ già mà chúng ta là lớn tuổi rồi, chúng ta ngủ một mình một phòng một giường rồi, chúng ta không còn cái chuyện quan hệ tình cảm nam nữ, thì chúng ta đeo 24/24 được, không sao. Đấy, cũng nói thêm như vậy. Và còn nếu nữa thì chúng ta mà lười cởi nữa, chúng ta coi như đây là một cái miếng ngọc bội, một cái bùa hộ mệnh, thì đeo 24/24 cũng được, không sao. Nhưng mà nếu mà trong lòng còn lăn tăn thì tốt nhất là khi đi ngủ chúng ta cởi ra, cho cái cháp cất đi, trong sáng hôm sau khi chúng ta dậy ngồi trang điểm, chải tóc, son phấn trước khi đi làm thì chúng ta lại đeo vào. Chỉ mất có một phút thôi mà, một phút cởi và một phút đeo thôi, các quý vị có nhiều đâu, cho có khi chả đến một phút, mấy chục giây. Thế thì chúng ta yên tâm nhất. Đây là một phương pháp. Một phương pháp nữa đó là cái đó chúng ta có mặt hình Phật đó, chúng ta chỉ dành cho khi nào đi đâu trang trọng thì chúng ta đeo thôi, hoặc đi đường dài, đi đâu đó chúng ta đeo. Còn bình thường chúng ta muốn đeo 24/24 để cho vừa được cái sinh khí tốt, thì chúng ta đeo bằng cái lá bồ đề hoặc cái miếng ngọc vuông vuông vân vân, mà không có hình Phật Bồ Tát, nó chỉ là cái miếng ngọc bội thôi, thì để chúng ta yên tâm khỏi phải lăn tăn vậy. Ý thứ hai nữa, Phật tử này hỏi, gia đình con làm nhà tầng 1, cửa trước và cửa sau không thông nhau, nhưng trên tầng 3 chỉ có một phòng thờ ở giữa, cửa ra vào trước sau lại thông nhau. Như vậy thì về phong thủy và tâm linh có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình không ạ? Ở cửa tầng 1 con đã thỉnh và treo một miếng ngọc to rồi, giờ con thỉnh thêm một miếng ngọc nhỏ hơn để treo ở phòng thờ, hay nên xây lại ạ? Con xin thầy hướng dẫn cách làm cho con để gia đình con được cuộc sống tốt hơn. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuyện mà cửa trước sau nó thông nhau về trong phong thủy thì đúng ra là họ cũng hay kiêng cái đó, vì họ nói là làm kiểu như thế thì là không giữ được lộc, kiểu như thế đấy là nói phong thủy nhé. Thì còn nhà Phật chúng ta thì không quan trọng lắm cái đấy. Còn tuy nhiên nếu mà Phật tử này chúng ta lăn tăn ở cái phòng thờ cửa nó đối nhau thông nhau như thế thì chúng ta có thể treo cái gương bát quái cũng được, hoặc treo cái miếng ngọc bội cũng được, thì để cho tâm mình yên tâm, khỏi phải suy nghĩ về cái việc xây dựng nó có lỗi về phong thủy một chút. Tất nhiên cái đó chỉ là lỗi nhỏ thôi, không lỗi lớn lắm. Thì để mình cũng yên tâm, đỡ phải lăn tăn, thì vợ chồng gia đình con cái sống cho nó gì, nó yên ấm bền vững vậy. Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, con bạch thầy, cả gia đình con từ nhà bác chú đều không có con trai, dù đã làm đủ mọi cách từ đi lễ các đền các chùa, theo khoa học khám sàng lọc vân vân, mà vẫn chưa có kết quả như mong muốn. Cách đây hơn một năm, con bị bạn rủ đi, con chị bạn, con được chị bạn rủ đi xem bói, và thầy bói có nói với con rằng gia đình con chưa có con trai là vì đời ông nội của con lúc còn trẻ đã lấy đồ ở chùa về cho các con các cháu chơi, nên gia đình con phải chịu sự trừng phạt của nhà Phật, sẽ không có cháu trai để nối dõi tông đường, cứ có là bị hỏng ạ. Con có về hỏi bố của con thì bố bảo rằng thời xưa khi chiến tranh loạn lạc, ông là cán bộ rất yêu nước nhưng không hiểu đạo lý của nhà Phật. Ông con có nhặt mấy món đồ gỗ ở chùa mang về cho các con chơi. Bố con không nhớ chính xác là những đồ gì. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con nên làm thế nào để sám hối việc làm của ông con. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi trả lời, thầy xin đính chính cho nó rõ hơn nhé. Phật tử nó đi xem bà thầy bói, bà bảo là không có con trai để do gia đình trước đây có người lấy đồ ở trong chùa về cho con cho cháu chơi, cho nên bị Phật trừng phạt. Thầy đính chính luôn là Phật không bao giờ trừng phạt ai cả. Phật không bao giờ trừng phạt chúng sinh, Phật thương chúng sinh còn chẳng hết, Phật làm gì trừng phạt. Nhưng có hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, các ngài không bằng lòng, các ngài dạy cho chúng ta một bài học để chúng ta biết là sống ở trên đời phải có trước có sau, có trên có dưới, có Phật Thánh, có quỷ thần, có chư thiên, có nhân quả, có luân hồi, chứ không phải là vô thần vô thánh một mình sống giữa trần gian coi tất cả chẳng ra cái gì là không được. Thì thôi, đấy là chuyện quá khứ rồi thì không nhắc nữa. Nhưng mà đây cũng phải khẳng định với các Phật tử chúng ta, Phật thì không bao giờ quở, không bao giờ trách, không bao giờ mắng, không bao giờ phạt chúng ta đâu. Nên chẳng qua đây là cách diễn đạt của cái vị thầy đồng bóng kia mà thôi. Chứ thực tế Phật không bao giờ trách, không bao giờ quở phạt bất cứ một chúng sinh nào. Phật thương chúng ta còn không hết. Cho dù chúng ta đến cầm dao giết Phật, Phật cũng không hận chúng ta, không thù chúng ta, không oán chúng ta, không trách chúng ta, không giận chúng ta. Chúng ta có chửi bới, có đánh mắng Phật, Phật cũng không không một chút giận hờn và oán ghét chúng ta. Mà cụ thể như là Đề Bà Đạt Đa và nhóm lục quần tỳ khiêu và vua A Xà Thế đó, nhiều lần phá Phật, nhưng Phật đâu có để tâm đâu, Phật có đâu có ghét đâu. Mà cuối cùng chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa, Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật cơ mà. Chúng ta thấy sau khi A Xà Thế bị bệnh rồi, ăn năn sám hối, Phật vẫn độ cho cơ mà, và vẫn giáo hóa và vẫn cho làm đệ tử của ngài cơ mà, quy y Tam Bảo với ngài cơ mà, đó, vân vân. Cho nên khẳng định với các Phật tử, Phật không có quở, ai không có trách, ai không có phạt ai nhé. Đây là cách diễn đạt đó, không đúng với giáo lý của nhà Phật, của cái thầy đồng bóng đấy mà thôi. Nhưng mà phải nói thầy đồng bóng đấy là xem rất là chuẩn đấy, họ nói rất đúng đấy. Mà về hỏi lại bố mình, Phật tử hỏi lại bố mình bảo đúng, ngày xưa là ông nội là có gì, là vì là nhà cách mạng rất yêu nước nhưng mà không biết Phật pháp. Cho nên cái thời cái trải qua một cái thời gian ở Việt Nam chúng ta thì gọi là cải cách văn hóa đó, gọi là cách mạng văn hóa đó, đốt đình phá chùa, cái này là có. Chúng ta cứ đổ cho pháp đó, không phải pháp đâu, pháp một phần thôi, còn Việt Minh chúng ta cái lúc đó thì nhà nước chúng ta cái lúc đó thì là có cái nhìn thiên lệch về tôn giáo, trong đó có Phật giáo chúng ta. Vì vậy mà đốt đình, phá chùa, phá đền, phá miếu rất là nhiều. Thì cái lúc đó thời thế thế thời, thời phải thế mà, chúng ta làm được gì đâu. Nhưng mà tất cả những người làm cái việc đó đều phải gặp cái quả báo rất là lớn vậy. Con cháu hoặc là đích thân người đó phải gánh cái hậu quả rất nhiều vậy. Thầy cũng kể khá nhiều những câu chuyện về cái chuyện phá đình phá chùa này rồi. Mà thậm chí thầy còn biết rất nhiều những câu chuyện phá đình phá chùa mà gia đình sau này khuynh gia bại sản, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, họ hàng thì ly tán, nhiều những cái câu chuyện khủng khiếp lắm các quý vị. Ngày xưa các thầy đi học cùng các thầy đồng tu với nhau, kể những cái câu chuyện ở khu vực, ở thôn của thầy, ở xã của thầy, ở huyện của thầy, ở tỉnh của thầy, có những cái câu chuyện phá đình phá chùa như thế, nhân quả khủng khiếp luôn. Có những vị trả báo hiện tiền ngay chỉ trong mấy ngày, mấy tháng, mấy năm thôi. Có những người thì mấy chục năm sau mới phải trả quả báo. Có những người thì sang đến đời con, đời cháu mới phải trả quả báo. Khủng khiếp lắm. Thầy ngày xưa đi học, cho nên nhiều những cái câu chuyện như thế lắm. Nhưng mà chỉ kể một vài câu chuyện, các vị có thể nghe lại, may mắn nghe vào cái câu chuyện nào đó thì chúng ta nghe để mà biết. Qua đây câu chuyện này chúng ta thấy đó, cái câu chuyện này thầy có phải khẳng định là cái vị thầy bói là nhà họ xem rất là chuẩn, nhưng cái diễn đạt của họ thì chưa phù hợp với giáo lý nhà Phật chúng ta thôi, nhưng họ xem thì rất là chuẩn. Và điều quan trọng nhất bây giờ hướng dẫn cho Phật tử này, nói rằng gia đình đi xem bảo là do ông cụ ngày xưa, tức là ông nội hay ông ngoại gì đó, chắc là ông nội. Nói ngày xưa thì lấy của đình của chùa thì về cho con cho cháu làm đồ chơi. Thì hỏi bố, bố mới bảo rằng ngày xưa đúng, ông có lấy một số các món đồ gỗ ở chùa mang về cho làm những các đồ chơi cho con cho cháu, nhưng mà không nhớ là lấy những cái đồ gì. Thì bây giờ nên làm như thế nào? Bây giờ theo thầy thì gia đình Phật tử này này, ở cái chùa, chính cái chùa này, bây giờ nhớ hỏi lại bố mình xem ngày xưa ông bố mình lấy cái đồ chơi ở từ ngôi chùa nào, từ biết ở chùa xã mình, ở thôn, ở làng mình thì bây giờ phải ra cái chùa đó để mình làm cái lễ, ra cái chùa đó để sám hối, để lễ tạ, để sám hối, để lễ tạ, để sám hối. Và đặc biệt đó, để sám hối cái này thì theo thầy thì nếu mà cái chùa đó, biết đúng cái chùa đó ngày xưa mà các cụ lấy ở cái đồ vật ở cái chùa đó là tốt nhất, thì chúng ta ra cái chùa đó nên nên phát tâm cúng cho ít nhất là một cái cột chùa. Bây giờ cầu đinh mà, cầu đinh tức là cầu con trai, cầu con trai thì bây giờ phải ra đó. Cái trường hợp này dạy riêng, cái trường hợp này để hướng dẫn riêng, cái trường hợp này nên phát tâm một cái cột chùa, hoặc hai cái cột chùa, hoặc ba cái cột chùa. Đấy, nên cúng cái cột nhé. Miễn là cái cột của cái gì ở trong cái chùa đó được. Nếu mà cúng chùa mà gặp cái duyên mà họ đã xây dựng lại để mà xây dựng được là tốt nhất. Nếu cái chùa đấy mà xây dựng xong hết rồi, hoặc chùa đó bây giờ đã san bằng bình địa rồi, dân cứ ở hết rồi không được làm nữa, thì đi cúng cái chùa khác cũng được. Thấy cái chùa nào mà đang bắt đầu xây dựng á, chúng ta đến xin cúng được cái cột chùa ở trong cái ngôi chính điện, tức là ngôi Tam Bảo đó là tốt nhất. À, ngôi chính điện á, Đại Hùng Bảo Điện á, nơi ngôi chùa chính đó là tốt nhất. Hoặc là ngôi nhà tổ thì cũng được, nhưng mà được ngôi chính điện là tốt nhất. Và cúng là một cái thanh nóc nữa. Đó, cúng cái cột chùa đây để cầu con trai. Gia đình nào mà không có con trai á, ngày xưa cái này là tôi học lỏm được ở Đức Pháp Chủ nhá. Ngày xưa tôi thị giả Đức Pháp Chủ, cũng có một gia đình sinh 6-7 cô con gái. Gia đình làm thương gia, gia đình thương gia, cho ngày xưa cứ đẻ hai con, quá hai con là bị phạt rồi. Nhưng gia đình là thương gia, tức là nghề buôn bán á. Gia đình giàu có cho nên người ta không làm việc nhà nước, cho nên phạt bao nhiêu người ta cũng nộp. Mà dòng họ nhà người ta thì người ta bảo là đến cái đời này thì có 4 anh em trai, nhưng mà người nào cũng sinh con gái. Mà đặc biệt là cái ông này là ông con trưởng, sinh 7 cô con gái. Còn 3 đứa em á, thì người thì sinh 2, người thì sinh 3 đứa. 10 mấy đứa cháu nội mà không có được một mụn con trai. Thế trường hợp này thì đến bạch với Hòa Thượng. Ngày đấy tôi thì giáo Hòa Thượng ở tại chùa Mô Lao, trường Trung cấp Phật học Hà Tây ngày xưa. Thế tôi thì hay lên thị giả cụ mà, Đức Pháp Chủ á. Thế cụ mới bảo là gia đình như thế là cũng có vấn đề về cái trạch phúc đấy. Thế cụ nói như thế, nói là có vấn đề về trạch phúc đấy, tức là về âm phần á, là kém đấy. Cho nên về đi tìm cái chùa nào mà họ xây dựng ấy, đang xây dựng ấy, cúng lấy một vài cái cột chùa, cái cột chính ấy nhá, Hòa Thượng một cái cột chính ấy. Đó. Xin cúng lấy một vài cái cột chùa, vì gia đình ấy có điều kiện mà, đại gia mà. Cụ bảo là cột chính ấy, tức là cái cột to nhất của chùa ấy, cột chính ấy. Trong chùa thì nó có cột cái, có cột con, có cột hiên. Thế cụ bảo là cúng lên cái cột chính ấy, cúng lên một vài cái, và xin với nhà chùa, với nhân dân ở đó cho cúng lấy một thanh nóc nữa. Người ta cho cúng được cái thanh nóc chính là tốt nhất, không thì cái thanh nóc ở bên trái hay bên phải cũng được, hoặc cái thanh nóc hậu cung cũng được, tức là cúng cái cột chùa với cái nóc chùa. Thế là các vị biết thế nào? Một năm sau, 4 anh em là sinh được thêm 3 cậu con trai. Tức là cái ông đưa sinh đẻ đứa thứ 8 thì mới được cậu con trai. Thế cái cậu thứ 3 tiếp tục sinh một đứa con trai. Và cậu út sinh tiếp được đứa con trai nữa, tức là 4 anh em trong một năm sinh được 3 đứa con trai. Chúng ta thấy mà trước đó thì cầu mãi chả được, xin mãi chả được, thậm chí anh cả thì đẻ được 7 cô con gái rồi vẫn không được. Anh hai thì cũng đâu 3-4 đứa rồi, nhưng mà đến lần trong một năm thứ hai này, năm tiếp đó thì anh hai thì vẫn chưa có con trai. có anh ba và anh út ấy, thì có con trai. Vậy chúng ta thấy cái này là thầy học lỏm để hòa thượng, để Đức Pháp Chủ ấy, thì cho nên này bây giờ mách lại cho Phật tử này. Cái việc này từ xưa thầy chưa mách cho ai đâu nhá, bây giờ thầy mới mách đấy. Đây chắc là cái duyên, bây giờ thầy mới mách này. Nhưng còn được hay không cũng phải tùy thuộc cái phúc, cái phần của nhà cha. Nhưng đầu tiên gia đình Phật tử này về hỏi lại bố mình xem còn nhớ cái ông mình ở cái chùa nào ở trong làng trong xã mình thì tốt nhất. Thì nếu mà chùa mà chưa làm xong á, thì cái dịp nào đó làm chùa thì chúng ta phát nguyện ra cúng lấy cái cột và cái nóc, cái cột cái á, cột chính ấy nhá. Cột cái thì to hơn, nó đắt hơn cột con cột ở hiên một tí đấy, nhưng mà phải cố cái, cố lấy cả cái chi họ, cả cái gia đình nhà mình, mấy anh em á, nên có một mình gia đình nhà mình tốt nhất, không thì mình hồn phúc nhau vào để cúng. Và một cái thanh nóc, thanh nóc của ngôi chính điện, ngôi Tam Bảo, ngôi chùa chính á. Đấy, nếu mà chùa đó làm xong rồi thì mình có thể đi cúng ở cái chùa khác, cái cột với cái nóc ấy. Còn thì cái chùa đó thì mình làm một cái lễ sám hối, mình cũng phát tâm một cái gì đó, hỏi xem các thầy ở trong chùa đó để phát tâm cái gì, hoặc là một pho tượng, hoặc là một cái đỉnh đồng, một bộ đỉnh đồng, hoặc là một pho tượng, hoặc cái bát hương, vân vân, bất cứ cái gì đó. Chúng ta phát tâm ở trong cái ngôi chùa mà nhớ được, mà đúng là ngày xưa ông cụ nhà mình ấy, lấy cái đồ ngôi chùa đó phá, bây giờ ngôi chùa vẫn còn ấy, thì chúng ta phát tâm cái đó. Hoặc nếu trong thôn mình không còn ấy, thì trong xã có ngôi chùa nào trong địa bàn xã mình ấy, thì mình đến đó mà sám hối để mà cúng cái đồ đó. Còn cái chuyện cúng cột cúng nóc thì có trong địa bàn trong thôn trong xã là tốt nhất, không thì đi thôn xã khác cũng được, cúng ở bất cứ chùa nào mà họ đang làm, gặp cái duyên đó thì chúng ta cũng được đó. Cúng được cả cái, một cái pho tượng Quán Âm nữa thì càng tốt, hoặc là pho tượng thì Đức Phật Thích Ca, hoặc Đức Phật A Di Đà nữa thì càng tốt. Chúng ta có thể cúng lên một pho tượng Đức Phật Thích Ca ở trong cái ngôi chùa đó mới làm chẳng hạn, vân vân. Hoặc là pho tượng Địa Tạng, bất cứ pho tượng Phật Bồ Tát nào đều được cả. Nhưng mà nhớ đây, cái cột và cái nóc là quan trọng nhất. Đấy là cái phương pháp mà ngày xưa thầy học lỏm ở Đức Pháp Chủ ngài hướng dẫn cho một gia đình bốn ông con trai, nhưng mà sinh mãi chả được đứa con trai nào, toàn sinh con gái. Thì hòa thượng hướng dẫn cho một năm, trong một năm mà cả ba anh trong bốn đứa con ấy đều sinh con trai. đấy cũng là một cái phương pháp. Còn cái phương pháp của nhà chúng ta thường hay dạy các Phật tử đó đi, phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật 21 ngày đến 49 ngày, sau đó thì lên chùa Tản Viên xin nước, đi vào ngày lẻ, đi thật sớm, đi vào ngày lẻ lên để xin nước ở trên giếng Quan Âm, xong rồi đem lên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm ấy mà lễ và xin chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Mình cầu cái gì mình xin cái đấy. Cầu con trai thì thường đi vào ngày lẻ, mà cầu con gái thì thường đi vào ngày chẵn. Thì đấy là cái thầy hay hướng dẫn. Nhưng mà cái trường hợp này này, thầy nghĩ là đây là trường hợp đặc biệt, thì phải theo cái pháp mà thầy nói lúc nãy, là pháp mà Hòa Thượng Đức Pháp Chủ ngài dạy cho người ta, mà thầy học lỏm được ấy, học mót được ấy, khi thì giả cụ ấy, thì thấy là làm như thế người ta thành tựu. Thì Phật tử này cũng nên bàn bạc với gia đình làm theo cái pháp này. Còn được hay không thì cũng phải cái phúc cái phần nhà mình nữa, nhưng mình cứ nhất tâm chư Phật Bồ Tát cũng sẽ không bỏ rơi chúng sinh đâu. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con là Dương Thị Thu Hương và chồng con là Nguyễn Tuấn Anh, chúng con lập gia đình riêng đến nay là được 2 năm mà vẫn chưa có con. Chúng con cũng có đi các bệnh viện để khám chữa, làm các biện pháp can thiệp. Vừa rồi ngày 10 tháng 7 năm 2021 âm lịch, bọn con có chuyển phôi tại bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội. làm chuyển phôi ở bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội. Nhưng phôi thai của con phát triển rất chậm. Bác sĩ bảo thế này thì tỷ lệ thành công rất thấp. Bạch thầy, con rất muốn được thầy khai thông, chỉ đường dẫn lối giúp con để cho chúng con tu tập. Con có được cái duyên, con sẽ được đầu thai làm con cái của vợ chồng con ạ, A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này lên tìm lại cái những cái bài giảng của thầy trước đây ấy, mà có giảng về cái phương pháp cầu con trai ấy, hoặc là cầu con gái ấy, phương pháp cầu con ấy, nên tìm lại nghe và làm theo đúng như thế. Trường hợp này nên nghe lại cái đấy và làm đúng như thế thì thầy nghĩ là ổn thôi. Còn bây giờ thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng, mà cái phôi thai trong bụng mà Phật tử này mà bây giờ mà đậu được, mà thành tựu được á, đơm hoa kết trái được thì là tốt nhất. Mà nếu mà nó chưa đủ duyên á, nó chưa ở lại với bố mẹ á, thì cũng không phải buồn, cứ nghe lại những cái bài giảng của thầy nói về cái phương pháp cầu con. Có rất nhiều bài giảng thầy đã giảng trước đây rồi về cha ở trên mạng, ở trên cái trang web nhà mình mà tìm. Thì khi nghe lại và thực hành theo y như thế, để hết dịch thì lên chùa Tản Viên để xin nước để uống cùng với uống thuốc ấy, thì thầy nghĩ là cũng không khó lắm đâu. Câu hỏi cuối của ngày hôm nay, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Thường Tín, con có câu hỏi muốn hỏi thầy. Thầy hoan hỷ bố thí cho con và gia đình con được biết với ạ. Trước đây nhà bố con có một cái giếng, sau này có nước máy, gia đình bố con không dùng nữa và đã lấp đi. Khi lấp không biết bố con có làm lễ hay không, chỉ biết sau khi lấp giếng được vài năm thì bố con bị ốm bệnh và bị ốm bệnh hiểm nghèo. Bố con cũng có duyên biết đến Phật Pháp, đã được lên chùa Khai Nguyên được nghe thầy giảng Pháp. Tháng 3 năm ngoái bố con đã mất. Năm nay mẹ con vào viện Thường Tín khám bệnh, không may lại tiếp xúc với F0. Mẹ con bị nhiễm bệnh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Con rất lo lắng, không biết có phải lỗi lấp giếng hay không. Vì sau khi lấp giếng, bố con có xây dựng công trình phụ ở đó. Nếu phạm lỗi, gia đình con phải làm thế nào ạ? Con xin thầy hoan hỷ chỉ cho chúng con được cách hóa giải. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Ở đây thì chúng ta biết rằng từ xưa đến nay các cụ chúng ta thường nói đào giếng đã khó, nhưng mà lấp giếng thì lại càng khó hơn. Cho nên khi lấp giếng là phải làm lễ cho nó cẩn thận, mà phải làm đúng như pháp thì mới không xảy ra gì, những cái điều đáng tiếc. Thế nào là làm đúng như pháp? Tức là khi chúng ta muốn lấp giếng, chúng ta phải chuẩn bị một cái lễ thanh bông hoa quả nhỏ nhỏ đó, để cái bàn ở trên bờ miệng giếng. Chúng ta khấn thần linh thổ địa, sơn thần thổ địa, long mạch thần, các vị thần long vương vân vân ở đó, chúng ta làm cái lễ. Chúng ta chỉ cho ba biến đại bi một biến thập chú, hoặc là bảy biến đại bi một biến thập chú, hoặc là ba biến đại bi thập chú vân vân. Sau đó chỉ bát nhã, chúng ta chỉ chú lục tự, đại minh án mani, bát minh hồng, một hoặc ba chàng gì đó vân vân. Sau đó chúng ta hồi hướng tam tự quy, và chúng ta chuẩn bị lấy một cái gương nhỏ nhỏ mới sạch đó, cái gương mới sạch, và chúng ta thắp cho ba nén hương. Chúng ta tự làm cũng được, các Phật tử đang đạo tràng làm được, không thì đoán tăng ni đến làm cho thì càng tốt. Cái này là ngày xưa thì học ở cụ tổ chủ hương, cụ dạy cái phương pháp này. Cho nên chúng ta lấp giếng chúng ta phải làm như thế, chỉ chú xong ra lấy cái gương, chúng ta thư lấy cái hương, thắp ba nén hương lên, chúng ta thư vào cái hương ba chữ là gì, là quang minh kính. Nhớ nhé, chữ quang minh kính. Nếu biết viết chữ Hán thì thư bằng chữ Hán, không biết viết chữ Hán chúng ta viết chữ Việt cũng được, chữ Quang, chữ Minh và chữ Kính, thư ba chữ đó. xong chúng ta bắt đầu chúng ta xoay xuống, xoay ở trên miệng giếng, chúng ta xoay xuống cái giếng đó, và chúng ta đọc cái câu thần chú án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ, đọc 3 lần, án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ, án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. À, chúng ta đưa cái gương chúng ta xoay ở trên miệng giếng như thế, xong một cái là khi đó, xong một cái chúng ta phải hút sạch nước đi, chúng ta cho đất hoặc cho cát sạch vào để lấp xuống, chứ không được dùng đất bẩn đó để lấp lên. Đó. Nếu mà cẩn thận nữa thì chúng ta hàn long mạch, chúng ta hút cạn nước đi, có con cá, con cua, con tôm, ốc ếch đem bắt để phóng sinh đi, chứ không phải bắt để thịt nhé, bắt thịt là cũng nguy hiểm. Bắt xong chúng ta đem phóng sinh, sau đó thì cạn nước xong một cái đem bắt hết những con vật ở dưới giếng đem phóng sinh đi, khi đó chúng ta mới đem đổ hàn the xuống, tức là hàn long mạch đó, đổ hàn the nước ngũ vị hương xuống, thì sau đó chúng ta mới lấp cát lên. Khi lấp cát lấp đất đó, sạch đó, xong đầy lên rồi thì chúng ta lại đổ một lớp nước hàn the lên trên. Đấy, làm kỹ là phải như thế thì khi đó thì mới xong. Chúng ta muốn xây cái dựng cái gì lên thì mới xây, lúc đó là xong rồi thì muốn xây cái gì cũng được. Còn trường hợp Phật tử gia đình này không biết là ông cụ có làm lễ hay không, nhưng mà làm xong một vài năm thì ông cụ ốm gặp bạo bệnh và vừa mới mất cách đây thời gian vào tháng 3 năm rồi, năm ngoái thì ông cụ của Phật tử này, tức là bố Phật tử này mới mất. Và bây giờ thì mẹ Phật tử này vừa qua thì ốm đi viện, nó vào bệnh viện Thường Tín để khám thì không may lỡ dớ thế nào lại gặp ngay phải F0, và bây giờ gặp ngay F0, bây giờ trở thành F1, và bây giờ lại trở thành F0 và phải đi viện đang điều trị ở bệnh viện nhiệt đới trung ương. Thì hỏi như vậy có phải là nghiệp do lập giếng hay không, cái này thì cũng khó lắm. Thầy có phải là Phật Bồ Tát A La Hán đâu mà nói chuẩn được 100% cái này, nhưng mà thôi thì cái việc mà làm thì nó xảy ra rồi, thì tốt nhất Phật tử này về phát nguyện ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, để đem cái nước đó, một cái chén nước mà thầy hướng dẫn đó, để đổ xuống cái chỗ mà cái giếng ngày xưa, khoan một cái miếng nhỏ nhỏ hoặc là lật một cái viên gạch lên, khoan một tí xong cái đổ xuống đó trong 21 ngày, 21 chén nước. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó thì mỗi một ngày tụng bộ nhé, thế thì đổ xuống đó, và quan trọng nhất mình sám hối, thì việc làm đó xong rồi mình lấp lại thì bình thường thôi. Còn cái chuyện mà mẹ mà ốm đau đi viện không may mà lỡ dớ mà đụng ngay vào F0 mà mình trở thành F1, và bây giờ cũng trở thành F0 và đang phải điều trị ở bệnh viện COVID á, ở bệnh viện chuyên chữa về COVID, bệnh viện ở đấy trung ương ở Hà Nội đó, thì thầy nghĩ rằng cái này cũng là cái chuyện bình thường thôi, chúng ta cũng không nên quá mê tín dị đoan vào đó lắm. Chúng ta mê quá là thành mê tín dị đoan. Chúng ta biết là thôi, đây là cái căn bệnh này, nó là chung cả thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta đang phải gánh chịu rất là nặng. Nhưng tiện đây thì thầy cũng nói luôn, vì hôm qua, chiều tối hôm qua có một Phật tử ở trong miền Nam điện cho thầy và cảm ơn thầy, và nói rằng cách đây 14-15 ngày gì đó, Phật tử này cũng tiếp xúc với F0, trong gia đình có 3-4 người, nhưng mà có mình Phật tử này bị thôi, và họ đưa đi cách ly và chữa bệnh. Thì Phật tử này bị thì cũng khi phát hiện ra là còn sớm, cho nên là đem đến khu cách ly chữa bệnh thì ở một cái phòng là có 4 người. Thì Phật tử này nói rằng trước đây đã nghe thầy giảng, tuy chưa ra Bắc bao giờ, chưa đến chùa Khai Nguyên, chưa gặp thầy lần nào, nhưng mà nghe thầy giảng qua mạng, cho nên là cũng tu tập theo cái pháp gọi là cũng thường tụng kinh Địa Tạng, và đặc biệt Phật tử này là cũng hay thực hành cái phương pháp mà thầy dạy là cái vẩy tay dịch cân kinh ấy. Trong cái khóa chuyên tu mà đạo tràng chúng ta tổ chức trên chùa Đản Viên ấy, mà thầy đã hướng dẫn ấy. Đấy thì cái vẩy dịch cân kinh này là rất tốt cho sức khỏe. Mà cái vẩy tay dịch cân kinh này là pháp mà do chính ấy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tăng ni Phật tử ở tại chùa Thiếu Lâm ở núi Tung Sơn ở nhà Ngụy cách đây hơn 1.000 năm trước. Mà chúng ta biết Tổ Bồ Đề Đạt Ma là một vị tổ sư rất giỏi về Phật pháp, rất giỏi về thiền học mà lại rất giỏi về võ học nữa. Cho nên là Tổ sư Đạt Ma được gọi là ông tổ của võ học Trung Quốc. Ông tổ của võ Thiếu Lâm là người khai sáng ra, mở ra cái gì? Cái phái võ Thiếu Lâm Trung Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới bây giờ vậy. Tổ dạy cái phương pháp dịch cân kinh này. Và cách đây mấy năm thầy cũng đã học cái này. Nếu đem áp dụng được thường xuyên thì sức khỏe rất là tốt. Trong các khóa chuyên tu cũng đã thực hành ở đàn chùa Đản Viên rồi. Các Phật tử cũng thấy rất là hoan hỉ, thấy rất là mạnh khỏe và thấy rất tốt. Cho nên là Phật tử ở trong miền Nam nghe và cũng thường ngày là cũng hay tập thể dục buổi sáng buổi tối theo cái bài vẩy tay thì cân kinh ấy. Và khi Phật tử này bị phát hiện mình là F0 thì cũng rất là hoang mang. Nhưng mà sau khi chấn tĩnh lại thì thấy rằng cũng có rất nhiều người bị chứ không phải một mình bị. Cho nên khi vào tới cái khu cách ly tập trung thì được phân ở với 3 người nữa, thế là 4 người ở cùng một phòng. Vì bệnh nhân rất là nhiều, không có một người một phòng đâu, mà 4 người một phòng. Cho nên Phật tử này là bắt đầu là chấn tĩnh lại và mỗi một ngày Phật tử này ngoài uống thuốc ra, theo chỉ dẫn của bác sĩ, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ ra, Phật tử này còn vẩy tay dịch cân kinh mỗi một ngày là 4-5 lần nữa. Cứ khoảng cách khoảng độ 2-3 tiếng này lại vẩy dịch cân kinh một lần khoảng 15 phút. Mỗi khi nghe người nói nó khó chịu, nó mệt mệt mà nghe nó đau người mà cái Phật tử này lại vẩy tay dịch cân kinh 15 phút. Thế là nghe người nó toát mồ hôi ra, nó khỏe mạnh, bình thường, thấy đỡ đau đớn hơn. Và không chỉ Phật tử này thực hành mà còn dạy cho 3 người ở trong phòng mình nữa, nhưng lúc đầu có 2 người làm theo. Còn một người thì bệnh hơi nặng, cho nên Phật tử, một cái bệnh nhân ở trong phòng là lười không muốn làm. Nhưng mà thấy 3 người bệnh nhân cùng phòng của mình làm vẩy tay dịch cân kinh thì thấy rất là tốt. Ăn ngon, ngủ yên, mà lại đỡ mệt, đỡ đau người. Thế là cái bệnh nhân nặng kia, kia cũng làm theo. Và kết quả là 13, 14, 15 ngày tất cả mấy người cùng được ra viện với nhau. Trong khi đó không ai phải thở oxy, không ai phải gặp bệnh trở nặng cả. Thế nên thì Phật tử khi nói với tôi cái điều này và nói rằng là xin thầy là gì, chúng con không biết là nó tốt đến mức độ nào, nhưng mà phòng của chúng con là 4 bệnh nhân, nhưng không ai phải thở oxy, không ai gặp bệnh trở nặng cả, và cả 4 người đều được ra viện rồi. Cho nên là con thấy nó rất là tốt, vì vậy con gọi điện tìm số điện thoại để con gọi cho thầy. Đầu tiên là Phật tử nhắn tin, xong rồi nói có việc như thế muốn gặp thầy, cho nên là thầy kết nối máy để cho Phật tử nói chuyện, thì nói chuyện lại Phật tử nói như thế. Và xin thầy là chia sẻ lại cái bài dịch cân kinh này để cho mọi người tu tập, vừa là tĩnh tâm, vừa là rèn luyện về thân thể để cho nó mạnh khỏe, để trợ duyên cho cái việc phòng chống dịch bệnh trở nặng và nguy hiểm. Cho nên thì sáng nay thầy ngồi tụng kinh Pháp Hoa, thầy mới nghĩ là thôi quyết định là chiều hôm nay hướng dẫn lại, để bảo phòng thông tin của chùa là quay lại thì hướng dẫn của thầy. Và tối nay thì đích thân thầy với các sư quay lại làm cái bài tập hướng dẫn từ bài 1, bài 2 cho đến bài 3. Rất tốt cho sức khỏe. Thầy khẳng định lại với các quý vị, cái bài thể dục tâm pháp dịch cân kinh này không phải là bài thuốc để chữa bệnh COVID, nhưng mà nói thì nó trợ duyên cho gì chúng ta được gì, được mạnh khỏe, được vững tin để chúng ta điều trị cái bệnh này được tốt hơn. Như là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói gì? Người chữa bệnh là gì? 50% là khỏi là do thuốc, còn 30% là do gì? Do tinh thần, do ăn uống, do ngủ nghỉ. À xin lỗi, 50% là do tinh thần, do ăn uống, do ngủ nghỉ. Đấy, 50% do thuốc, còn 50% là do tinh thần, do ăn uống, điều tiết, ngủ nghỉ. Thậm chí có vị bác sĩ còn nói 70% là do ăn uống, do điều tiết, do ngủ nghỉ, còn 30% là gì? Do thuốc mà chữa khỏi bệnh. Đặc biệt là những người bệnh mà nó mới chớm bệnh và nó chưa phát nặng, và là những người bệnh không có triệu chứng đó. Mà theo Bộ Y tế Việt Nam chúng ta có đến 75-80% những ca bệnh COVID hiện tại Việt Nam chúng ta là không có triệu chứng, tức họ vẫn khỏe mạnh bình thường, họ chỉ thấy hơi mọi người hơi nhức đầu, hơi trắng mặt một chút thôi, còn họ vẫn bình thường như người bình thường cả này. Nhưng mà trong người họ đã có virus để nhiễm bệnh. Thì cái trường hợp này thì nhà nước, Bộ Y tế vẫn hướng dẫn cho họ uống thuốc, vẫn điều trị. Đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vì bệnh viện quá tải nên hướng dẫn điều trị tại nhà. Thì cái trường hợp này này, chúng ta mỗi một ngày 3 đến 5 thời thực hành cái bài thể dục tâm pháp dịch cân kinh này, để cho tinh thần chúng ta thì được vững tin, thoải mái, và đặc biệt là cho thì thân thể của chúng ta được cường tráng, được mạnh khỏe, thì cái kháng thể ở trong cơ thể chúng ta nó khỏe thì nó sẽ sớm đẩy lùi được cái chủng virus ở trong cơ thể chúng ta. Nó trợ duyên cho thuốc thôi, chứ đây không phải là thuốc. Khẳng định với các Phật tử, đây không phải là thuốc, nhưng nó trợ duyên cho thuốc rất là nhiều. Các vị cứ thử xem, vì thầy cũng chưa biết như thế nào, chỉ thấy là có những người bị bệnh ung thư mà thực hành dịch cân kinh này mấy tháng mà đi khám bác sĩ là khỏi hết. Có những người bị bệnh gì đau đầu tiền đình, rối loạn tiền đình mãn tính, thực hành dịch cân kinh một thời gian cũng khỏi hết. Có những người bị bệnh thốc khớp bao nhiêu năm, uống rất nhiều thuốc không khỏi, nhưng thực hành phương pháp dịch cân kinh này một thời gian họ cũng khỏi. Quan trọng là chúng ta phải kiên trì, phải chịu khó mỗi ngày ít nhất là 2-3 thời trở lên, mỗi thời khoảng 15-20 phút. Thầy có hướng dẫn hết trên đó, ngày mai chắc là có, chắc là sáng mai phòng thông tin sẽ bắt đầu đăng lên trên Zalo, Facebook và trang web của chùa, các Phật tử chúng ta vào đó xem. Có hai phần, một phần là thầy hướng dẫn và một phần là thực hành. Thì lúc đầu chúng ta phải xem cái phần hướng dẫn vài lần cho thuộc đã, chúng ta làm theo. Mà khi thuộc rồi chúng ta sang cái phần thực hành, thì có phần 1, phần 2, phần 3, cứ như thế chúng ta thực hành theo. Nếu như chúng ta không phải là bệnh nhân COVID, hoặc chúng ta gặp cái bệnh nào đó thì chúng ta thực hành theo cái này cũng rất tốt cho sức khỏe. Hoặc nếu không có bệnh nhưng mà chúng ta muốn cho cả nhà cùng khỏe, cùng tĩnh tâm, cùng an lạc, thì chúng ta, cả nhà chúng ta dậy sáng, cả vợ chồng con cái chúng ta cùng lên sân thượng, hay là cùng ở cái phòng nào nó thoáng cho gia đình chúng ta, cả nhà cùng tập với nhau. Hoặc là nhà chúng ta nếu mà gần công viên hết cái đợt dịch.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.